Chương 516, một mình chống lại thế giới. Chương 516, một mình chống lại thế giới. Ao ào dòng sông thời không, cuồn cuộn sóng vỗ. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Thời gian từng là cấm kỵ tuyệt đối của Hồ Nghi Hoàn, giờ đây hiện rõ mồn một trong mắt Vê Đút Vu Giao. Từ góc độ quan sát của ngài, dòng sông thời không tuy là sông, nhưng sự mênh mông của nó vượt xa vô ngân khổ hải, chư thiên vạn giới và mọi thứ khác, dung chứa tất cả thông tin của Hồ Nghi Hoàn từ khi khai thiên đến nay. Đây chỉ là một góc nhỏ trong sự vĩ đại của Hồ Nghi Hoàn. Bởi vì sóng nước cuộn trào, bọt tung trắng xóa, một giọt nước sông chính là một đại thế Hồ Nghi Hoàn. Phân nhánh, biến số, khả năng, một ý niệm của sinh linh nhỏ bé sẽ sản sinh ra giọt nước mới, một Hồ Nghi Hoàn mới, cứ thế tuần hoàn vô hạn vô tận. Nhưng sự tiến hóa của văn minh là sự phồn vinh có trật tự, không phải sự hỗn loạn của ỉn trộm thì tăng. Đây là lý do Hồ Nghi Hoàn chỉ tồn tại ở hiện thế. Nếu dòng sông thời không được mở ra, không có giới hạn, dạ dĩ có thể nhảy ra khỏi giọt nước, du ngoạn cổ kim tương lai, có lẽ chỉ một niệm đơn giản cũng sẽ kích hoạt vô số biến số ỉn trộm thì tăng, khiến hệ thống văn minh hỗn loạn đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ đây, dòng sông thời không không còn là cấm kỵ, từng bị cực đạo giả đạo ẩn từ thượng nguồn, thậm chí còn xa hơn thượng nguồn, mang theo vô vàn thông tin, chiếm cứ từng biến số, từng dòng thời gian, từng đại thế ta đến muộn rồi sao? Vê Đút Vũ Giao đặt chân đến cuối dòng sông thời không, tương lai hư vô mờ mịt, dường như đang ở trạng thái chồng chất giữa tồn tại và huyễn diệt, không thể chạm tới. Nhưng ngài có thể nhìn thấy tình hình ở thượng nguồn. Vị người đăng thiên gần ngài nhất, vị cực đạo giả quang minh đó, hai người đăng thiên cách nhau không quá một năm, nhưng thông tin thời gian trong đạo ẩn của vị ấy dường như đã trôi qua ước vạn và năm. Hơn nữa, đoạn cuối dòng sông thời không này hoàn toàn bị đại đạo quang minh chiếm cứ. Giữa từng đợt sóng, bên trong Hồ Nghi Hoàn do biến số sinh ra đều là nền văn minh đại đạo quang minh rực rỡ, thương thịnh đến tận cùng. Đại đạo tự cứu, mở ra dòng sông thời không, ban cho những người đăng thiên của kiếp này một sân khấu lớn hơn, nhiều cái nôi văn minh hơn và thời gian trưởng thành dồi dào hơn. Hồ Nghi Hoàn ở hiện thế chỉ mới một năm, vị cực đạo giả quang minh đó, nhờ đoạn cuối dòng sông thời không này, vị ấy đã dùng cái nôi văn minh để bồi dưỡng văn minh nội tại của mình và đã trưởng thành đến đỉnh cao của một bước. Vậy còn những vị ở thượng nguồn xa hơn thì sao? Những tồn tại đã chiếm cứ nhiều thể lượng hơn của dòng sông thời không giờ đây ra sao? Đã béo đến mức nào rồi? Ầm ầm, sóng cuộn cuộn cuộn, ánh sáng đại thắng. Dòng sông thời không sôi trào cuộn chảy, kéo suy nghĩ của Vê Đút Vũ Giao trở lại. Đại đạo quang minh trong tất cả các đại thế biến số hội tụ lại thành dòng lũ thông tin rực rỡ, đan xen phát họa từ khái niệm trừu tượng hóa thành cụ thể. Cuối cùng, khi ánh sáng bùng lên đến cực điểm, trong dòng sông thời không, một tôn lão giả thần thánh được kiến tạo nên, ở chiều không gian thấp hơn thì không thể hình dung, nhưng trong mắt ngài thì đó là một lão giả mặc đạo bào ngọc, tư thái an hòa. Tiến lên hay dừng lại? Vê Đút Vũ Giao mỉm cười mở lời, ban cho tôn cực đạo giả quang minh này lựa chọn. Tiến lên sẽ lùa bầy cừu vào một chỗ, dừng lại vậy thì cứ ăn món tráng miệng trước bữa chính đã. Ngươi thật sự là hôn nguyên. Cực đạo giả quang minh hơi trầm mặc, vị ấy không cảm nhận được khí tức đồng loại từ Vê Đút Vũ Giao, nhưng lại mang đến cho vị ấy một cảm giác nguy hiểm tột cùng, như đối mặt với một tồn tại ở đỉnh chuỗi thức ăn. Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Vê Đút Vũ Giao vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên mặt. Cảnh giới là cảnh giới, khái niệm thông tin là khái niệm thông tin, nhưng khi chiều sâu thông tin của cá thể vô hạn tiếp cận đại đạo, việc dùng cảnh giới để đo lường mạnh yếu của cá thể là vô nghĩa. Từ nhị kiếp đến nay, dù chưa kiếp động loạn, ta cũng chỉ cầu đại đạo, cô độc tìm tòi, không vướng nhân quả. Cực đạo giả quang minh tự rêu cười một tiếng. Đạo không tranh, quả thật đáng quý. Nhưng đại đạo không phải là xếp hàng mà nhận, từ khi bước chân lên con đường này đã luôn tranh giành được, thì sẽ siêu thoát đắc đạo; tranh giành không được, thì sẽ thân tử đạo tiêu. Không liên quan thiện ác, không liên quan lập trường, chỉ đơn thuần là sự chọn lọc tự nhiên nguyên thủy. Khác biệt ở chỗ, là sự kết thúc thảm thương trong im lặng của kẻ yếu hèn, hay là sự bùng cháy rực rỡ một cách phong khoáng. Ông long đại đạo quang minh rực rỡ trên dòng sông thời không, từ khe hở huyền thiên bừng bừng bay lên, rực rỡ tột cùng chiếu sáng chư thiên vạn giới u ám đổ nát. Ta tên Sần Yêu, hôm nay ngộ đạo. Cực đạo giả quang minh đang gào thét thăng hoa, huy hoàng vô lượng, chiếu rọi Hồ Nghi Hoàn, chấn động tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình trên thế gian. Bằng cách này để nói cho thế nhân biết, vị ấy từng đến, từng chứng kiến, từng nhìn xuống, từng chiếu rọi mọi cảnh vật trên thế gian này. Sần Yêu, ta từng thấy vị ấy trong dòng chảy thời gian. Siêu năm xưa, chất phát ổn trọng, đã đi trước tất cả chúng ta. Giữa chư thiên vạn giới, tiếng gào thét của Sần Yêu đang vang vọng. Những sinh linh từng có giao thoa với vị ấy trong dòng lịch sử đều mang tâm trạng phức tạp khác nhau. Tu hành chính là để leo lên ngọn núi cao hơn, ngắm nhìn nhiều cảnh vật hơn. Đây là châm ngôn của Siêu, và được thực hiện triệt để, khiến người ta vẫn còn nhớ mãi. Lại một lần nữa nghe thấy tiếng của vị ấy, vị khách qua đường nội vã, không tranh không giành, nụ cười ngây thơ chất phác, vạn sự lấy hòa làm trọng, dường như mới chỉ chia tay ngày hôm qua. Sáng nghe đạo, vị ấy biết mình không thể thắng sao? Chư tiên thờ ơ, người nghe bị thương. Rõ ràng chỉ là một vị khách qua đường xa lạ. Khoảnh khắc thăng hoa ánh sáng cuối cùng lại mang đến cho họ sự chấn động tâm hồn khó tả. Ông long tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sau ánh sáng trắng rực, lại có một luồng sáng càng thêm hùng vĩ bùng lên. Không hề có sự dịu dàng, chỉ có sự chói lọi tột cùng, không thể nhìn thẳng. Lòng ta quang minh, không vướng bụi trần. Giờ khắc này, tất cả chúng sinh hữu tình trong chư thiên vạn giới đều cảm nhận được đại quang minh, dù là góc tối tăm nhất cũng đều được chiếu sáng. Ngươi ở cuối dòng sông thời không, Cự đạo giả quang minh chấn động nhìn bàn tay lớn đang vươn về phía ngài, ánh sáng vô hạn mà nó mang theo khiến vị ấy cảm thấy như đom đóm đang tranh sáng với trăng rằm. Đại đạo quang minh, đại đạo quang minh vô hạn vô khuyết, sáng nghe đạo, còn cầu gì nữa? Vệ đốt u giao toàn thân bao phủ trong ánh sáng thần thánh tột cùng, thật sự giống như đại đạo đích thân giáng lâm, thương xót những người cầu đạo trên thế gian, diễn hóa đại đạo quang minh vô hạn chiếu phá mê chướng của người cầu đạo. Ha ha ha, đa tạ đạo hữu thành toàn. Cự đạo giả quang minh từ chấn động chuyển sang nhẹ nhõm, nhờ sự tẩy rửa của đại đạo quang minh vô hạn. Văn minh nội tại của vị ấy sau khi lắng đọng ức vạn vạn năm trong dòng sông thời không, khoảnh khắc giải thoát đại tự tại bùng nổ, bước vào hai bước cực đạo. Ở khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, vị ấy không kết thúc trong thảm thương im lặng, ngược lại còn được chiêm ngưỡng cảnh vật ở nơi cao hơn, không còn bất kỳ tiếc nuối nào nữa. Đạo hữu ban đạo, ta tự trả đạo. Đáp lễ, hoặc có thể nói là đã nhìn thấu mọi thứ. Chưa đợi Vệ Đốt Vũ giao ra tay, Sơn Y U vừa bước vào bước thứ hai của cực đạo đã hào phóng và dứt khoát thu lại toàn bộ văn minh nội tại của mình thành một quả thực thuần túy, không pha tạp bất kỳ tạp chất nào, cũng không cần tinh luyện phức tạp. Chỉ cần an bảo, tự nhiên sẽ có được tất cả của vị ấy. Dùng lý phục đạo, đạo tự phục ta. Vệ Đốt Vũ Giao khẽ mỉm cười nhìn đạo quả quang minh đang lượn lờ hồng bận trong tay. Thế như lại đạo, vạn đạo tùy tâm. Những người đăng thiên đi trước như Sần Yêu, ở thượng nguồn còn rất nhiều. Họ đã lắng đọng vô số năm trong dòng sông thời không, bị kẹt ở một bước mà không thể tiến lên, chỉ cần một chút khai sáng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Họ cũng đang đợi quả này của ta. Vệ Đốt Vũ Giao nhìn về phía thượng nguồn dòng sông thời không đang bao phủ trong sương khói, không sợ hãi, không e dè, lại một lần nữa bước tới. Ầm ầm, sau dòng sông ánh sáng, sấm sét cuộn trào, tràn ngập thời gian. Trong dòng sông biến số tuần hoàn chồng chất vô tận, mỗi giọt nước sông đều tràn ngập những tia sét đủ màu sắc, sáng chói vô lượng, uy nghiêm vô cùng. Là cực đạo giả của Tích Lôi Cung sao? Vệ Đốt Vũ Giao khẽ nhướng mày, nhớ lại một đoạn nhân quả với Tích Lôi Cung khi còn yếu ớt. Tuy nhiên, vị nữ giả dị kia có lẽ đã chết rồi. Trong cuộc động loạn của ma thần, một ý niệm đã nghiền nát vị ấy thành kiếp cho. Tí tách sấm sét đan sen, đạo giả tái hiện. Nghe đạo hay tuấn đạo. Vệ Đốt Vũ Giao đối xử bình đẳng, tấm lòng bác gái không hề phân biệt, vẫn với tư thái an hòa mở lời, ban cho tôn cực đạo giả này lựa chọn. Cực đạo giả Tích Lôi Cung thờ ơ có khác biệt sao? Ầm ầm, sau ánh sáng, những tia sét đủ màu sắc bùng nổ khắp chư thiên vạn giới. Hùng vĩ mênh mông nhấn chìm dòng sông thời không. Trong hệ thống đại đạo, lại một dòng chảy chính bị đứt đoạn, khô cạn. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Từ khoảnh khắc Vệ Đốt Vũ Giao đặt chân vào dòng sông thời không, thế công quét ngang tất cả đã trở nên không thể ngăn cản. Không ai biết ngài mạnh đến mức nào, chỉ biết rằng, dù là cực đạo giả một bước mạnh đến đâu, trong tay ngài cũng không đỡ nổi một chiêu. Đáng sợ hơn là, nếu cực đạo giả gặp phải chỉ còn thiếu một chút cơ duyên là có thể bước vào hai bước, ngài còn sẽ không hề keo kiệt mà giúp đỡ. Rồi sau đó, đương nhiên là đáp lễ. Nhưng đằng sau sự bác gái và lòng chắc cẩn này lại là một hiện thực vô cùng tàn khốc, ta đã đến. Cho nên ngươi phải chết, không thể không chết. Ông ngong ngong, chư thiên hồng nguyên như một phong ngượng. Trong quá trình Vệ Đốt Vũ Giao không ngừng tiến lên và quét ngang. Từng đại đạo sau khi rực rỡ đến tận cùng, lại như sao băng xẹt qua chân trời mà tàn lụi, mỗi lần chư thiên rực rỡ đều có nghĩa là một cực đạo giả một bước đã ngã xuống. Ông ngong cuối cùng, ánh đạo quang của kẻ ngã xuống dần chậm lại. Vệ Đốt Vũ Giao quét ngang tất cả cực đạo giả một bước. Thế như thuyền ngược dòng, với tư thái vô địch vượt qua khu vực hạ lưu của dòng sông thời không, đã đặt chân lên dòng chảy giữa của cực đạo hai bước. Dòng sông thời không ở lưu vực trung tâm còn hùng vĩ hơn khu vực hạ lưu một bậc. Quan trọng hơn là, nếu nói hạ lưu là bãi luyện binh, thì trung bộ chính là chiến trường khói lửa. Giữa từng đợt sóng, những niệm tưởng phân nhánh biến số đang sản sinh ra đại thế hồ nghi hoàn càng thêm rực rỡ. Thông tin đạo ẩn của cực đạo giả hai bước va chạm, trong lúc sóng cuộn cuộn cuộn, không biết bao nhiêu tập hợp vô tận các chiều không gian cấp 4 không ngừng được sinh ra trong vòng tuần hoàn vô tận. Tại khu ảng tỷ ẩn dùn, dị u dị bình dù, các đại nguyên lão của nguyên lão viện, tỷ ẩn tỉnh, lù họ tỷ ẩn dị ẩn dị, ủ chỉ giờ ả o g n g, hỗn độn thành, tinh thần điện. Trong chiến trường, bao gồm tất cả cực đạo giả thời đại mới từng thuộc đội hình thứ hai của chư thiên. Tuy nhiên, họ đã lột sắc trong dòng sông thời không, bước vào lĩnh vực cực đạo hai bước. Trong chiến trường mênh mông được kiến tạo bởi vô số biến số tuần hoàn này, họ giao tranh đấu đá, đã kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng mà vẫn chưa phân thắng bại. Ông nóng nhưng khi Vệ Đốt Vũ Giao đặt chân vào chiến trường, sự cân bằng dường như bị phá bỡ. Tất cả đạo ẩn của các cực đạo giả đang va chạm kịch liệt đều ngưng trệ trong khoảnh khắc đó, thậm chí dòng sông thời không cũng dường như đứng yên. Đừng phản ứng thái quá như vậy. Vệ Đốt Vũ Giao ánh mắt quét qua tất cả các thể khái niệm thông tin đại đạo, tư thái an hòa bác gái biến mất, ngài lắc lắc cổ, nhe răng nói, ta chỉ muốn đánh chết các vị, hoặc bị các vị đánh chết, yêu cầu này không quá đáng chứ. Ngài giờ cũng là hai bước. Giống như khi độ đại kiếp của đại đạo, chỉ có chém giết tất cả chấp đạo chủ mới có thể tiếp tục tiến lên, kinh nghiệm của ngài rất phong phú. Sự tĩnh lặng chết chóc. Một mình, quét ngang tất cả cực đạo hai bước của chư thiên. Cuồng ngạo hay là cút ra đây, đồ chó má, tiếng nói bá liệt như thần lôi đại đạo. Đã cho tất cả cực đạo giả câu trả lời. Đùng, ầm ầm. Vệ Đốt Vũ Giao một bước dẫm xuống. Dòng sông thời không cũng phải là ngược. Lực đạo không thể hình đụng sóng lớn ngập trời gào thét khắp mười phương, chấn động vô số chiều không gian thời gian, mạng lưới đạo mạch vô tận đan xen trên chiến trường lập tức bị xé toạc một khe hở. Keng, rắc. Ba thanh sát kiếm đại đạo vừa mới bừng lên, còn chưa kịp cắt xé dòng sông quần quật để tỏa ra ánh sáng của riêng mình, đã bị lực đạo bá đạo không thể địch nổi mà Vệ Đốt Vũ Giao mang theo trong một cú dẫm nát bấy thành vô số mảnh vụn ngay tại chỗ. Người kỉnh trị tỷ ẩn run bị chấn động băng ra từ sâu trong dòng sông thời không phía sau vẽ đút đu dao, ba thanh tổ khí trong tay vị ấy tan nát, toàn thân trong ngoài tràn ngập những vết nứt lớn, thảm hại đến cực điểm. Nam ngang cửu trọng thiên, nhìn xuống bạn cổ biến đổi. Vị ấy tự cho rằng trời sập cũng khó lay chuyển. Nhưng giờ khắc này, một cú giẫm, chỉ vỏn vẹn một cú giẫm, tất cả kiêu ngạo và thành tựu của vị ấy đều như gà đất chó sành, bị vẽ đút đu dao dầm nát. Một cảnh tượng sao mà tương tự đến thế. Năm xưa, khi hóa thân của vị ấy đi lại ở thần hoang, cũng giống như ngày hôm nay. Trong tay vẽ đút đu dao, vị ấy đã quỳ rạp như một con chó chết, mất hết mọi tôn nghiêm và khí phách, cứ nghĩ rằng đã đi trước đăng thiên, đã đi trước bước vào hai bước cực đạo, mọi thứ năm xưa có thể một trận mà trả lại. Không ngờ, lại vẫn yếu ớt đến không chịu nổi một đòn. Chương 517, đại kết cục, trung thực chi lộ. Chương 517, đại kết cục, trung thực chi lộ. Đồ vô dụng, cũng dám làm bẩn mắt ta. Vê đốt vũ giao giận sắc không thành thép mà quát mắng Kình Y U Tỷ Ẩn Dùn một tiếng, hiển nhiên vô cùng bất mãn với thành tựu hiện tại của Y Địa Đoàn. Không đợi Kình Y U Tỷ Ẩn Dùn bùng nổ giận dữ, Vê đốt vũ giao ánh mắt hờ hững nhìn xuống, lại một bước đặt ra, vẫn là lực đạo thuần túy, ngay cả tư cách vận dụng thần thông cũng không cho. Xì nhục ta như vậy, ngươi cảm giác áp bách không thể hình dung đập đến. Trong cảm nhận của Kình Y U Tỷ Ẩn Dùn, chỉ có một bàn chân khổng lồ bao phủ mọi biến số thời không, như trời sụp đổ, gào thét phản kháng hết sức, nhưng tất cả đều vô dụng. Mặc cho y đã dùng hết mọi tuyệt chiêu, bàn chân khổng lồ của Vê đốt vũ giao vẫn không thể ngăn cản mà giáng xuống. Dẫm Kình Y U Tỷ Ẩn Dùn cùng tất cả đạo mạch của y đã dung hợp với dòng sông thời gian, như dẫm sao biển mà dẫm mạnh vào sâu trong dòng sông, nổi lên từng đợt sóng lớn cuộn cuộn. A a a, tiếng kêu thảm thiết không thể hình dung, vang lên trong bùn lầy của dòng sông thời gian. Cho dù chư thiên bên ngoài dòng sông, vô lượng sinh linh cũng có thể nghe rõ, sau đó ra đầu tê dại, khó mà tưởng tượng người kêu thảm thiết đã phải chịu đựng sự dày vò như thế nào. Ầm ầm ầm, xoáy nước dòng sông thời gian chuyển động. Trong cảm nhận chấn động của tất cả cực đạo giả, Vê đốt vũ giao không ngừng nghiền nát bàn chân khổng lồ, như thể dưới đế dày có một con bọ, nghiền nát thân thể, nghiền đến nát bét, cho đến khi nghiền thành kết tro. Đồng thời, ánh mắt bá liệt của Vê đốt vũ giao quét qua tất cả cực đạo giả nhị bộ trong chiến trường trung bộ, lạnh lùng mở miệng nói: "Hai điếc rồi hay mất trí rồi? Tất cả cút lại đây chịu chết cho lão tử. Cút lại đây chịu chết. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Không có phần hôn lâu ngươi tính là gì? Liên thủ giết chết y đi." Dưới sự sỉ nhục liên tiếp, tất cả cực đạo giả nhị bộ lập tức bùng nổ giận dữ. Đùa cái gì vậy? Cùng là cực đạo nhị bộ, cùng sức mạnh, ai cũng không hơn ai một bậc. Đơn đấu cùng cảnh giới vô địch, nhưng không có nghĩa là vô địch thiên hạ. Kẻ có thể đi đến bước này, ai lại không phải là quái vật dị số? Song quyền nan địch tứ thủ, trong lĩnh vực cực đạo cũng tương tự, nhưng bọn họ lại không biết. Cảnh tượng hiện tại đối với Vê đốt vũ giao căn bản không đáng kể gì. Từ sơ kiếp đến tứ kiếp, mỗi kiếp y đối mặt đều là những chấp đạo chủ có số lượng tương đương tính theo đơn vị nguyên. Trong phòng quái vật như đại đạo kiếp trường đó, đấu cổ chém giết, không tiến thì chết. Ý gì mỗi lần đều là người chiến thắng cuối cùng. Khi độ tứ kiếp, càng là gặp phải sự vây công của tất cả chấp đạo chủ. Bây giờ chẳng qua là đạo kiếp yếu hóa, bằng một mình một lực, quét ngang tất cả, giết sạch vạn đạo. Hoàn toàn không phải lời nói ngông cuồng. Ha ha ha, đến đây. Ầm ầm, bóng tối bao trùm bật bật. Chư thiên thời gian tịch diệt không ánh sáng. Tiếng cười cuồng ngạo hào sảng chấn động cổ kim. Vô đạo đại hắc thiên bắt đầu phủ định tất cả. Thập phương địch đến. Vậy thì thập phương câu diệt, giết sạch kẻ địch trước mắt, đường phía trước tự nhiên rộng mở. Ầm ầm ầm, trung bộ dòng sông thời gian bắt đầu bốc hơi. Bóng tối như đê đập chặt đứng, phủ định tất cả chân lý được xây dựng trên Hồng Nguyên đại đạo. Hạ du sông hoàn toàn ngừng chảy, thay vào đó là đạo huyết cuồn cuộn. Từng khối xương cốt tàn phế không thể miêu tả không ngừng bắn ra từ trong bóng tối, đâm vào hỗn độn hải của chư thiên Hồng Nguyên, tạo nên từng đợt sóng dữ ngập trời không thể hình dung. Bên trong vô đạo đại hắc thiên, một thịnh yến giết chóc thuần túy nở rộ. Vê đốt vũ giao hóa thân thành đại đạo cự hung phát cuồng, không hề có chút lòng thương xót, đại hắc thiên không ngừng phủ định, sẽ cực đạo giả nhị bộ thành mảnh vụn. Ong ong ong, trong bóng tối, duy nhất tinh quang rực rỡ. Đồng thời Xỉ Xỉ Mù cũng đang vận chuyển tham chiến. Vê đốt vũ giao phụ trách băm sát chém giết, ý gì phụ trách thu thập luyện hóa văn minh. Trong vô tận bóng tối, đến chiến, đến chiến. Không, đạo của ta, sao có thể? Tiếng cười hùng cuồng không ngừng, tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng cũng không dứt. Bóng ma thần lưng meo vô ngần tinh hải xoáy nước, liệt chiến thập phương cực đạo, giờ khắc này đã trở thành bức tranh vĩnh hằng bất diệt của chư thiên. Đạo của y thì vô đạo, đây chính là vô đạo. Sắp rồi thượng du dòng sông thời gian. Chiến trường giao phong của cực đạo giả tam bộ, Tu Sĩ Di, Henju, Lun Huy Di, Ai Yi Xỉn Di, Sẩn Tịnh Di Dù, Khổ Hải Luyện Ngục, tất cả cấm kỵ tam bộ, giờ khắc này đều dừng giao phong, phức tạp ngưng trọng quan sát thị yến giết chóc do một người chủ đạo trong bóng tối trung bộ. Không có từng bước thận trọng, cũng không có từng bước leo lên kim tự tháp. Quét ngang, một mình một lực, quét ngang thiên hạ, bá đạo không thể hình dung, hoàn toàn không cho bất kỳ tồn tại nào tư cách một chọi một giao phong chém giết với y ỉa, bởi vì căn bản không tồn tại một hợp chi địch. Trong dòng sông thời gian, ngàn năm vạn năm căn bản không đáng nhắc tới. Tuy nhiên, giao phong ở khu vực trung bộ chỉ kéo dài một khoảng thời gian cực kỳ nhỏ bé không đáng kể, vô vị. Tiếng cười ngông cuồng hóa thành nhạt nhẽo vô vị, bạo nộ tuyệt vọng biến mất, chỉ còn chết lặng. Đoằng, tĩnh lặng chỉ trong chốc lát, sóng lớn dòng sông lại cuồn cuộn. Bóng ma thần vĩ đại lưng đeo tinh hải đạo luân hùng vĩ dẫn dắt bóng tối giáng lâm, chính thức đặt chân lên thượng du dòng sông thời gian. Tóc đen không dính máu, tay giết thập phương địch, thể phách hùng vĩ chống trời chỉ là đạo bào trên người nổ tung mà không thấy bất kỳ tổn thương nào, dưới chân dòng sông đạo huyết cuộn cuộn, tàn chi trôi nổi đầu lâu, nhuộm đỏ chư thiên hỗn độn ngoài bụng. Bùm. Năm ngón tay khép lại, đầu lâu nổ tung. Hong Xin Nờ Bờ Di, người từng mở ra cánh cửa thế giới mới cho Vệ Đút Du Giao, giúp ý nhận thức được sự bao la của Hỗn Nguyên, giờ hồng nhan khóc ra máu, thương tiêu ngọc vẫn. Trong chiến trường đổ nát phía sau ý thì tổ khí đứt gãy, cực đạo mảnh vỡ. Từng bị cấm kỵ tồn tại từng uy chấn chư thiên vạn giới Hỗn Nguyên, bất kể thiện ác, bất kể phe phái, không còn toàn thây. Giáp giáp giáp, tiếng đại đạo xiềng xích đứt gãy vang lên. Dường như rồng ngủ bị đánh thức, cự hung giải phóng. Lượng lớn dưỡng liệu văn minh thúc đẩy gông cùm của nguyên tử văn minh giải phóng, khiến Vệ Đút Du Giao tự nhiên mà thành bước vào cực đạo đệ tam bộ. Hoặc có thể nói ý liệt vốn dĩ nên ở bước thứ ba, bây giờ chỉ là đang giải phong lấy lại mà thôi. Si Hào Sinh Mu cũng đã bước vào bước thứ ba. Ý liệt tại sao lại nhanh như vậy? Trong chiến trường thượng du, một đám cực đạo giả tam bộ như mày, bọn họ đã lắng động dưỡng dục vô số năm trong dòng sông thời gian mới bước vào bước thứ ba, nhưng Vệ Đút Du Giao chỉ cần đến tàn sát một trận là đã vào rồi sao? Thế như lại đạo, dung hợp và đạo. Tu sĩ Di và Hen rủ ánh mắt rũ xuống. Bọn họ là những người sớm nhất nhận thức được Vệ Đút Du Giao thể như lại đạo. Cực đạo giả bình thường chỉ có thể dung hợp văn minh của đạo bản thân. Nhưng Vệ Đút Vũ Giao đến không từ chối, vô đạo không ăn, từ trên xuống dưới nuôi dưỡng bản thân, hoàn toàn là một sinh vật đại đạo dị loại lấy đạo làm thức ăn, có sự khác biệt căn bản so với tu đạo giả từ dưới lên trên. Không đợi nhiều cực đạo giả tam bộ kinh ngạc, Vệ Đút Vũ Giao đặt chân lên chiến trường thượng du, ánh mắt lạnh lùng như điện quét qua tất cả cấm kỵ bao gồm tu sĩ gì, thất vọng quá mắng, đúng là một lũ phế vật, đấu nhiều năm như vậy cũng không có ai thành tài. CNI đi trước nhất, giờ khắc này phần lớn đang đấu sức với gia tỷ Ẩn Dùn. Tu sĩ gì và đám người đến sau này, phần lớn đã đấu vô số năm trong đấu cổ trường, nhưng vẫn chưa có ai thành đạo thoát ly. Không phải phế vật thì là gì? Tu sĩ Di cùng đám cực đạo giả im lặng. Với thành tựu của Vệ Đút Vũ Giao, quả thật có tư cách nói câu này, nhưng nghe thế nào cũng chói tai. Con đường cực đạo, mỗi bước đều là phá cực tiến lên. Càng về sau, yêu cầu về chất lượng văn minh bản thân càng khủng bố, không phải nói ngươi có thiên tư thiên phú khổ tu là có thể chịu đựng đi lên. Tam bộ đã chạm đến cực hạn cực đạo, lên nữa chính là chứng đạo. Trừ phi có một tồn tại trở thành cổ vương cuối cùng, nuốt chửng văn minh của tất cả người tam bộ, khiến văn minh bản thân toàn diện thăng hoa lột xác. Bằng không, căn bản không có cách nào khác. Bọn ngươi vô năng, chi bằng làm thức ăn. Tiếng sát ý lạnh lẽo vang dội nổ tung. Đoằng, ầm ầm. Sau khi đặt chân lên chiến trường thượng du, Vệ Đút Vũ Giao không dừng bước dù chỉ một chút, lưng đeo nguyên thủy đạo luân, cũng một cước đạp xuống chấn động toàn bộ chiến trường, khiến tất cả cực đạo giả tam bộ đang quấn đấu đều bị chấn ra. Không tệ, cũng coi như có tiền đồ. Sau đó, khoe miệng Vệ Đút Vũ Giao khẽ nhếch lên. Chú ý đến bóng dáng Vệ Đút Vũ Chen. Ý liễu và khẩu đạo khí thập bát nghe lên nguyên mục dung hợp thành một thể. Hình thái tổng thể có chút không thể miêu tả, dường như đang quấn đấu giao phong với thiên bảo tử thư trong cơ thể để tranh đoạt quyền khống chế. Sư phụ, cảm ơn người. Đạo âm của Vệ Đút Vũ Chen như luyện ngục cầm ầm. Ánh mắt phức tạp nhìn Vệ Đút Vũ Giao, người từng thay đổi quỹ tích vận mệnh của Ilya nếu không có giao dịch năm đó. Có lẽ, Ilya sẽ cả đời bi ai như bụi. Kết cục cuối cùng, tốt hơn thì một đời bình thường. Xấu hơn, chết trong một trận hỗn loạn nào đó. Căn bản không thể đi đến bước này. Cảm ơn Vệ Đút Vũ Giao. Cảm ơn đã cho y một đời huy hoàng. Nhưng nếu nâng lên đến đạo tranh nhân quả, vậy thì chỉ có thể có hai chữ cảm ơn mà thôi. Ngươi cũng chỉ là cảm ơn bằng lời nói thôi sao? Thần sắc Vệ Đút Vũ Giao không hề có bất kỳ dao động nào vì thái độ của Vệ Đút Vũ Chen, ngược lại tiếp tục từ ái ôn hòa nhìn nhị đồ đệ Dị Ẩn Han. Xoạt 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 khổ hải cuồn cuộn, quang ám chém giết. Dị Ẩn Han vẫn đang dây dưa với gia dị giải tỷ ẩn mò, trạng thái cũng tương tự Vệ Đút Vũ Chen, hình thành một tồn tại kỳ quái nhất thể song cực đạo. Sư phụ người tin ta sẽ cảm ơn sao? Câu trả lời của Dị Ẩn Han rất dứt khoát. Quả thật Y Liệt vẫn luôn là Y Liệt vô ân vô nghĩa, chỉ vì lợi ích. Trong lòng chỉ có đại đạo siêu thoát. Vệ Đút Vũ Chen có lẽ sẽ cảm khái nhớ ơn một hai. Nhưng Dị Ẩn Han, người khi yếu ớt đã hiểu một nhân một quả đều có cái giá, chưa bao giờ tin vào điều tốt đẹp không có lý do. Cho dù thật sự thay đổi vận mệnh của Y Liệt, trong lòng Y cũng rõ ràng, tương lai chắc chắn sẽ hoàn trả, không tồn tại chuyện ai nợ ai. Không tệ, các ngươi đều trưởng thành rồi. Vệ Đút Vũ Giao hài lòng gật đầu. Hài lòng không phải thái độ của hai người, mà là bọn họ đều không chọn lợi dụng đạo khí ẩn giấu bản thân, ngược lại chọn gia nhập chiến trường giành lấy một con đường. Điều này cũng tiết kiệm cho Vệ Đút Vũ Giao rất nhiều việc. Người không phải hắn. Tiếng nói thanh lãnh như nguyệt tiên băng lên. Ồ. Vệ Đút Vũ Giao theo tiếng nhìn đi. Trong đạo khí hỗn độn thành, một thần nữ cung trang màu trắng tay cầm tỷ ẩn hụ dị ẩn, dung nhan hoàn mỹ phức tạp, trong mắt phản chiếu cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của hai người ở Long Môn Trấn. Thanh mai trúc mã của tiền thân, người thừa kế của Thiên Bảo tỷ ẩn hụ dị ẩn. Eusi. Chậc, cũng coi như đã tể tự đủ. Còn về tên tạm chủ kia, chắc đang đợi hắn ở tận cùng. Ha, ta là hắn thì sao, ngươi chẳng phải cũng đi đến bước này sao? Vệ Đút Vũ Giao liếc nhìn tỷ ẩn hụ dị ẩn trong tay EUSC đang liên kết với bản nguyên hỗn độn thành, chỉ cười cợt một tiếng chứ không nói nhiều lời. Hổ thẹn thì tự phế đi. Vừa dùng, vừa hối hận. Đê tiện, ta sẽ tìm lại hắn. EUSC không hề lay động vì sự cười cợt của Vệ Đút Vũ Giao, vuốt ve tỷ ẩn hụ dị ẩn trong tay, trong mắt hiện lên sự kiên định chưa từng có. Ừm, ta sẽ cố gắng thành toàn. Vệ Đút Vũ Giao thì nhẹ răng cười. Vậy còn ngươi, có giây phút nào cảm thấy bổn đế đối đãi ngươi không tệ không? Lúc này, Tu sĩ Di đột nhiên nói đùa. Y Li vẫn giữ dáng vẻ bất kham cùng phòng đó, hoàn toàn không có sát ý và hùng tàn sắp sửa đối đầu sinh tử, hoặc có thể nói là đã ẩn giấu đi. Ngọn núi năm đó, ngươi nghĩ ta có lại một lần nữa san bằng nó không? Vệ Đốt Vũ Giao nhìn Bất Chu Hùng Sơn nơi Tu sĩ Di đang ngồi xếp bằng, cũng nghe răng cười, không hề khiêm tốn mà nói ra sự chênh lệch giữa hai người. Năm đó ngươi chỉ san bằng đỉnh núi, ta san bằng cả ngọn núi. Ngươi là Chư Thiên Mênh Mông cả tụng tên ta, ta là ngoài núi, ta không có núi nào cao hơn. Năm đó như vậy, bây giờ cũng sẽ như vậy. Vậy thì thử xem. Đồng tử Tu sĩ Di hơi nheo lại, thể phách hùng vĩ như thiên trụ và Bất Chu Sơn dưới thân dần dần dung hợp, tinh khí thần ba đại đạo quả chấn động, không hề có ý đánh giá thấp Vệ Đốt Vũ Giao. Thử xem. Ai ngờ Vệ Đốt Vũ Giao lại lắc đầu, ánh mắt quét qua tất cả cực đạo giả có mặt, như thể đang trình bày một sự thật. Ta đã nói rồi, ngươi không đủ tư cách, bọn họ cũng không đủ tư cách thử thăm dò cân đo ta. Tất cả mọi người có mặt cộng lại, vậy mới miễn cưỡng có. Ta mẹ kiếp nói phí lời gì với các ngươi. Chết. Đoằng, ầm ầm, mưa phùn gió xuân, đột nhiên hóa thành sấm sét nổ vang trời. Vệ Đốt Vũ Giao bùng nổ không hề có dấu hiệu. Thiên Nguyên Tử Bạo Quyền thống hợp tất cả lực lượng từ trường, rực rỡ cổ kim tương lai dòng sông thời gian. Quanh sát về phía Hen Dù gần nhất, dùng lực đánh bại ngươi. Có tâm phục khẩu phục không? Huyền luyện chi đạo, lực chi đại đạo, tất cả đều là lực. Nguyên tử lại thống hợp tất cả biến hóa vận động, hai bên trung quy về một đường. Bây giờ Vệ Đốt Vũ Giao dùng lực đạo thuần túy áp chế Hen Dù chính là muốn nói cho Hen Dù biết, ngươi không được, chi bằng thành tựu ta. Ha ha, tốt, đến đây. Tiếng cười cổ xưa hùng vĩ vang lên, dường như cự hung vô thượng từng tung hoành chuỗi thức ăn thời đại thái cổ sống lại, khí tức cuồng dã cương kính chấn động vô tận biên số, quét qua hỗn độn ngoài vùng. Hen Dù một ngụm nuốt xuống di biểu, cây mẹ sự sống, đồng thời vươn tay nắm quyền. Ken ken ken, ầm ầm ầm, khoảnh khắc năm ngón tay khép lại, nắm giữ đại đạo mạch lạc, vạn hữu vạn lực. Khí huyết vô hạn ngập trời mênh mông nhấn chìm dòng sông thời gian, mọi biến số trong sông sinh ra lực đạo quần quần hội tụ của Hồng Nguyên đại thế chúng hữu chúng tồn. Thiên Nguyên Tử Bạo rực rỡ muôn màu, thân quyền lực đạo khí huyết vô hạn. Đoằng, va chạm bùng nổ trong thời gian ngắn nhất. Rắc rắc rắc, từng giọt nước sông đang tan rã. Phản ứng dây chuyền của đại đạo thần lực giao phong sinh ra tiếng va chạm vượt qua mọi cảm nhận. Lực đạo khó mà diễn tả. Trong chớp mắt dường như cổ kim đại đạo đều đổi đường lùi bước, dòng sông thời gian vô tận biến số tuần hoàn tăng trưởng bốc hơi ngừng chảy, hai luồng lực đạo giao thoa chém giết lay động huyền thiên quyết khẩu, gần như muốn giết đến hiện thế hủy diệt tất cả tồn tại. Ta đã nói rồi, ngươi không được. Nhưng giao phong chỉ trong thời gian ngắn nhất. Tiếng nói lạnh lùng bá đạo của Vệ Đốt Vũ Giao lại vang lên. Ánh sáng rực rỡ của thần quyền sinh mệnh thủy tổ vô hạ nhanh chóng mở đi, thay vào đó là thiên nguyên tử bạo càng lúc càng hùng vĩ rực rỡ. Thể như đại đạo, thể như đại đạo, sắc mặt Hen Dù âm trầm như nước, cố gắng phân tích nhận thức đại đạo của Vệ Đốt Vũ Giao. Bởi vì lực đạo của y gần như đã bước vào sinh mệnh thủy tổ, ngay khoảnh khắc va chạm với thiên nguyên tử bạo quyền của Vệ Đốt Vũ Giao đã có xu hướng đổi đường phản bội. Dường như y không xứng thống ngự lực chi đại đạo. Ai xứng? Đoằng, ầm ầm ầm. Vệ Đốt Vũ Giao đã đưa ra câu trả lời. Nguyên tử đại đạo thống ngự tất cả biến hóa vận động bắt đầu chiếm giữ khái niệm căn nguyên, với tư thái tuyệt đối chi phối nghịch chuyển nuốt chửng lực chi đại đạo của Hen Dù, ngược lại tấn công Hen Dù. Ngay cả sức mạnh của ngươi cũng đang giúp ta. Ngươi thắng thế nào đây? Vẫn còn giữ thái độ. Đoằng. Đồng thời áp chế Hen Dù. Trong mắt Vệ Đốt Vũ Giao sát quang rực rỡ, đột nhiên nhìn về phía đỉnh Bất Chu Sơn. Ý niệm vừa động, tinh khí thần ba đại căn nguyên đạo nguyên chấp đạo chủ cụ hiện hóa hợp hai thành một, giết về phía Tu Sĩ Di. Tinh khí thần ba đạo nhập cực đạo. Quả thật rất phi thường. Nhưng muốn giữ thái độ trước mặt Vệ Đốt Vũ Giao. Can. Bản. Không. Đủ. Tư. Cách. Nhưng ba đạo hợp nhất chỉ là bắt đầu. Thái nhất chi đạo, khổ hải chi đạo, tự tại chi đạo, nê lê chi đạo, luân hồi chi đạo, thiên chu chi đạo, hỗn độn chi đạo, vô cực chi đạo. Vệ Đốt Vũ Giao toàn diện giải phong. Dường như thật sự trở nên vô sở bất năng. Ý niệm vừa động, đạo hóa tam thiên. Tất cả cực đạo giả đều có đối thủ. Trong lĩnh vực tiêu ngạo nhất của kẻ địch, nghiền nát đánh bại chúng, nghiền thành không đáng nhắc tới. Đây mới là vương giả chi đạo. Vô đạo đại hắc thiên. Khi Vệ Đốt Vũ Giao đánh cờ với nhiều cấm kỵ cùng lúc, Tinh Mẫu cũng không ngồi nhìn bên cạnh. Ý liền vận toán mô phỏng ra vô đạo đại hắc thiên. Bóng tối phủ định tất cả lại bao phủ lấy chiến trường thượng du dòng sông thời gian, cha con liên thủ ác chiến tất cả cực đạo giả tam bộ. Cực đạo đệ tam bộ. Thật sự là cực hạn vận đạo. Tồn tại đi đến bước này, mỗi vị đều là minh châu chiếu sáng thế gian rực rỡ nhất của một kiếp văn minh, căn bản không phải những cực đạo nhị bộ, nhất bộ ở trung bộ, hạ du có thể sánh bằng. Chưa từng chứng đạo, cuối cùng vẫn chưa phải là đạo. Mặc cho bản chất của Vệ Đốt Vũ Giao có cao đến mấy, cũng giống như lĩnh vực của tất cả cực đạo giả tam bộ đỉnh trên trần nhà, bởi vì bọn họ chỉ cần bước ra bước cuối cùng, cũng là tự thành đại đạo. Hai bên không thể tạo ra khoảng cách tuyệt đối. Do đó, Vệ Đốt Vũ Giao muốn dựa vào sức mình tranh huy với tất cả cực đạo giả trên chiến trường thượng du, độ khó và cái giá sẽ thảm liệt chưa từng có trong lịch sử. Nhưng thì sao chứ? Không tiến thì chết, chỉ có tiến lên. Ngươi không thắng được đâu. Xin sư phụ thành toàn. Cút, ý là của lão tử. Bên trong vô đạo đại hắc thiên, chư đạo hừng hực, vây săn nguyên thủy. Sau khi cường thịnh ban đầu, Vệ Đốt Vũ Giao nhanh chóng rơi vào thế hạ phong trong sự vây công của từng tồn tại cận đạo cực hạ, đạo thể xuất hiện vết nứt lớn, đạo luân lung lay sắp đổ. Chút sức lực này cũng muốn giết ta. Ầm, đạo thể tan vỡ, tà liên nở rộ. Vệ Đốt Vũ Giao một bạt thai đánh bay Tu Sĩ Di, chủ động tự bạo giải phóng thần vô tà liên, trong lĩnh vực tam bộ cực độ thăng hoa, chiến lược đột nhiên tăng vọt một bậc lớn. Không phá vỡ được cực hạn tam bộ, không thể tiến vào bước thứ tư. Nhưng không có nghĩa là tà liên của hắn đã phế. Giữa tam bộ và tứ bộ có một khoảng cách vô cùng lớn. Tuy nhiên, không phải chỉ có người đặc biệt đâu. Khoảnh khắc Vệ Đốt Vũ Giao đốt cháy thăng hoa, một đám cực đạo giả tam bộ cũng lần lượt giải phong trạng thái bản thân, bắt đầu chiến lược bùng nổ. Bọn họ đều đã đi ra đại đạo của riêng mình, và ở cùng một lĩnh vực với Vệ Đốt Vũ Giao, tự nhiên không thiếu các loại thủ đoạn tăng cường giới đạo. Ha ha ha, vậy thì liều mạng đi. Nhưng Vệ Đốt Vũ Giao hoàn toàn không sợ hãi. Tà liên không đủ, thần tướng tự hủy. Ong, ken ken ken. Khoảnh khắc thần tướng thiên mở ra, Vệ Đốt Vũ Giao cảm nhận rõ ràng đại đạo xiềng xích căng cứng trên bề mặt cơ thể y, thần tướng thiên kỳ ảo quái dị, không thể miêu tả đều xiết ra từng vết hằn, vết đứt áp lực đến cực điểm. Chỉ có giết chóc mới có thể giải tỏa. Giết. Đoằng, bùm. Tiếng đạo băng nổ vang. Vị ngã xuống đầu tiên xuất hiện. Thần tướng thiên không thể miêu tả đánh ra thiên nguyên từ bạo quyền khiến đồng tử hèn dù co rút, lập tức giáng cấp sần tỉnh dị dù mất đi màu sắc, nguyên thủy đạo luân vừa chuyển liền nuốt chửng văn minh quả thực. Sao lại mạnh đến vậy? Tu sĩ Di tóc đỏ rối bời, Bất Chu Sơn dưới thân không ngừng lay động, trong ánh sáng của thần tướng thiên cảm thấy tất cả bản thân muốn tan rã trở về nguyên thủy. Ngươi chỉ có một người. Sau khi nghiến răng trợn mắt, Tu sĩ Di bàn tay lớn vỗ mạnh Bất Chu Sơn, phục hồi khẩu đạo khí khai thiên lập địa đầu tiên này. Đạo khí tuy không thể hoàn toàn giải phóng, nhưng y đã nhận chủ Bất Chu Sơn, có thể khiến Bất Chu Sơn phục hồi đến cực điểm tam bộ. Ầm ầm ầm, sau Bất Chu Sơn, Huyền Hoàng Mẫu Thụ, Khổ Hải, Nê Lê, Hỗn Độn Thành, U Chỉ Giờ A O G N G, Thái Nhất Tinh Đồ bao dung loạn tinh thiên, Ti ẩn phù dị ẩn, Thử thương, năm khẩu đạo khí, ba khẩu ngụy đạo khí, cũng đều phục hồi lại ra chỉ chủ nhân đạo khí, khiến tầng thứ của bọn họ lại có một lần tăng gọn, gần như đuổi kịp Vệ Đốt Vũ Giao. Giết. Chưa đến trước mắt, đại chiến lại một lần nữa bùng nổ. Hồng lưu đại đạo các màu trong đại hắc thiên như vạn sông đổ về biển nhấn chìm về phía hạch tâm là Vệ Đốt Vũ Giao và Giọt NGM, dòng sông thời gian hoàn toàn ngừng chạy từ thượng nguồn, chỉ còn lại một mảnh bóng tối. Thời gian trong dòng sông thời gian, hư vô mà mịt, không nhập sóng lớn, không trải qua năm tháng. Bên trong chiến trường siêu việt thời không, dường như trước mắt, lại dường như vĩnh hằng trôi đi, ồn ào sôi sục biến mất. Vô đạo đại hắc thiên bao trùm dòng sông thời gian sụp đổ, dòng sông thời gian ngừng chảy lại quần quần chảy xiết về tương lai. Chẳng qua, thứ chảy đó không phải nước sông, toàn là đạo huyết tàn chi quần quần của trào. Hù 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 trên đỉnh Bất Chu Sơn tĩnh lặng, vết nước khắp thân, khó lành. Thể phách không thể miêu tả của Vệ Đốt Vũ Giao bị bao phủ trong vết thương văn minh đại đạo, lặng lẽ đứng vững, đôi mắt hơi đục ngầu u ám nhìn xuống dòng sông máu sạch sẽ yên lặng, chết lặng một mảnh. Rắc, bùm. Trong im lặng, Vệ Đốt Vũ Giao hở hững rút bàn tay đứt ba màu từ ngực ra, bóp nát thành kết cho. Đây là cánh tay đứt của Tu Sĩ Di, đâm vào hệ thống đại đạo nguyên tử văn minh. Chỉ thiếu một chút là sẽ khiến Vệ Đốt Vũ Giao vạn kiếp bất phục, nhưng chỉ một Tu Sĩ Di vẫn chưa đủ. Trong im lặng, hắn rút mảnh tỷ ẩn hủ di ẩn từ giữa tràn ra, trong ý chí đốt cháy tiêu diệt Khổ Hải Nê Lê. Trong mỗi hạt đại đạo bài xuất hỗn độn đạo khí hủy diệt tất cả. Trong văn minh chém ra ấn ký ủ chỉ giờ à O G N G phong ấn đường phía trước của hắn. Ở tầng thông tin tư duy tạo ra khái niệm đại tự tại Thiên Ma Vương. Ở nhìn khắp phế tích, toàn thân thương tích, từng vết thương kinh tâm động phách, vết thương lay động căn nguyên nguyên từ đại đạo kể lại sự thảm liệt của trận đại chiến đó, bước sai một bước sẽ là vạn kiếp bất phục. Nhưng trong lòng Vệ Đốt Vũ Giao không có bất kỳ dao động nào, không có nguyên nhân khác, chỉ vì ngài đã thắng, thế là đủ rồi. Cha, thần, con buồn ngủ. Tinh Mẫu khẽ cất tiếng yếu ớt, bóng hình bé nhỏ hư ảo như kính hoa thủy nguyệt tựa vào đầu gối Vệ Đốt Vũ Giao, mơ màng buồn ngủ, dường như thật sự chỉ là mệt mỏi. Nhưng những mảnh đạo luân trôi nổi trong dòng sông máu, cùng đạo thương khái niệm khó lành trong thông tin bản nguyên lại đang vô thanh nói lên điều gì đó. Ngoan, mệt rồi thì ngủ đi. Vệ Đốt Vũ Giao vuốt ve mái tóc mơ màng trên trán Tinh Mẫu, xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ bé của ngài, như thể thật sự đang an ủi cô con gái quyến luyến mình. Cha đánh xong quái vật lớn, sẽ đón xỉ ở xỉn mu về nhà. Không có lời đáp, chỉ có bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngón út, như ảo như mộng, tinh quang tiêu tán. Giữa ánh tinh quang đông đóm, nụ cười cương triều của Vệ Đốt Vũ Giao dần hóa thành vẻ thờ ơ, không cảm khái, không bi tráng. Sau khi thu dọn tất cả chiến lợi phẩm liền một lần nữa lên đường. Ao hào hào tuế nguyện trường hà thao thao cuồn cuộn. Sau chiến trường thượng nguồn, Vệ Đốt Vũ Giao không còn gặp bất kỳ trở ngại nào nữa. Văn minh quả thực phi tốc tiêu hóa, cùng xiên chói buộc từng lớp bóc ra. Tam bước, tứ bước, ngũ bước, lục bước, cực đạo lục bước, khoáng cổ tuyệt kim. Nhưng Vệ Đốt Vũ Giao không có vui sướng, chỉ trầm mặc bước về phía cuối tuế nguyện trường hà. Đó là điểm khởi đầu của ngũ kiếp, cũng là chiến trường kết thúc tất cả. Với thân phận người thắng cuộc cuối cùng của lục kiếp, đang lâm chiến trường cuối cùng. Hô sau khi tiến lên một đoạn, Vệ Đốt Vũ Giao dường như đã vượt qua một bình chướng nào đó, từ lục kiếp tiến vào tiết điểm ngũ kiếp. Nhưng vạn cổ thành không, hà vực đoạn lưu, mọi thứ của ngũ kiếp dường như đều biến mất, tuế nguyệt trường hà cũng bị chặn đứng, không thể để lại bất kỳ sự tồn tại nào. Ngài thành công rồi sao? Trong mắt bình tĩnh của Vệ Đốt Vũ Giao nổi lên bận sóng, sau đó lại phủ định. Nếu ngũ kiếp bị chặn đứng hoàn toàn, thì mọi thứ của lục kiếp cũng không tồn tại. Chỉ là CNI đâu? CNI đã tạo ra đại đạo bên trong đạo, có tư cách đối chọi ra thì ẩn dùn. Tại sao không có đạo ẩn chạy xuôi xuống? Rầm rầm rầm. Vừa nảy sinh suy nghĩ, phía trước đột nhiên sóng lớn ngập trời, dường như có bảng nhiên đại vật nào đó đang cuồn cuộn chạy trong lòng sông khô cạn, lao về phía hiện thế mà Vệ Đốt Vũ Giao đang ở lò. Hai cái lò vỡ nát tối tăm, phần tiên lô phần thần lô dường như đã trải qua một trận đại chiến thảm liệt, văn minh khô cạn, hoàn toàn phế bỏ. Dầm, sau phần tiên lô và phần hôn lô, lại có vật khổng lồ hư hại càng không thể miêu tả đang cuộn về phía Vệ Đút Vu Dao, hay nói đúng hơn là bị ném bay tới. Tàn tích của Sơn Hải Đại Đạo, thua rồi sao? Rõ ràng cùng là đại đạo một tiếp. Trong mắt Vệ Đút Vu Dao gợn sóng càng mạnh, vươn tay ấn giữ tàn tích Sơn Hải Đại Đạo đang đập vào ngài, bình tĩnh hỏi, nha nha. Ông tàn tích tiêu biến, bạch quang đan sen, tinh linh tóc tuyết nhẹ như không vật rơi vào cánh tay Vệ Đút Vu Dao. Vệ Đút Vu Dao tuyết rơi rồi sao? Khí tức quen thuộc, phía nha nha vô thức thì thầm, bản năng chui vào lòng ngực, như một chú mèo con mệt mỏi trong túi lấp. Tuyết rơi rồi sao? Đêm tuyết trắng xóa, tiểu tinh linh vui vẻ nhảy nhót trong tuyết. Vệ Đút Vu Dao dịu dàng nhìn chăm chú, có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nàng, không thể quên, mãi mãi quyến luyến. Hơi lạnh đó, Vệ Đút Vu Dao túi đầu khe nói, hô la la gió lạnh hiu quạng, tuyết trắng bay là tả. Nha nha khẽ có rúm, sau đó nàng mở mắt, cẩn thận thò đầu ra khỏi lòng Vệ Đút Vu Dao, nhìn thấy một vùng tuyết nguyên trắng xóa trắng lệ, trăng tròn treo cao, quần tinh rực rỡ, sắc tuyết phản chiếu tinh hải, như mộng như ảo. Kéo kẹt tiếng bước chân dẫm tuyết băng lên, thăm dò cẩn thận, sợ hãi ba bước một ngoái đầu, xác nhận không có tranh, đáng sợ. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại hồng hào nắm lấy tuyết lạnh, nặng thành quả cầu ném về phía Vệ Đút Vu Dao, tiện thể làm một khuôn mặt quỷ quái. Vệ Đút Vu Dao đáp lại bằng nụ cười khuyến khích, khúc 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 nhận chiêu đi tạp ngư Vệ Đút Vu Dao, toàn lực nhất kích của nha nha tiểu tổ. Rồi trong tiếng cười non nớt vui thay, Vệ Đút Vu Dao nhanh chóng bị ném thành người tuyết, giữa tuyết địa, dấu chân nhỏ bé nhanh chóng dày đặc. Nha nha chơi đến hứng khởi hóa thành một con tờ a o tờ e, nhỏ lông trắng như tuyết, lăn lộn tùy ý trong tuyết động, thỉnh thoảng lại từ trong tuyết vọt ra, nhe răng trợn mắt hù dọa Vệ Đút Vu Dao. Chơi mệt rồi, cũng đã vung vẩy hết mọi năng lượng. Nha nha hơi ra một tiếng lại nhảy vào lòng Vệ Đút Vu Dao rộng lớn, sau khi hai bàn chân nhỏ bé đạp trái đạp phải mới tìm được tư thế ngủ thoải mái. Vệ Đút Vu Dao bẻ một đoạn kẹo đưa cho nàng. Nha nha như nhặt được bà bối, mắt cong thành hình trăng khuyết, cẩn thận giấu vào túi nhỏ rồi cất đi, sau đó khẽ nói, ngài ấy đã chiếm tứ kiếp từ rất lâu rồi, ảnh hưởng của việc thao túng La Thiên Dị ẩn dụ thành đạo quá lớn. Lúc đó ngài ấy đã không còn là đạo hạnh một kiếp nữa. Nhị kiếp, thế thì không có gì lạ. CNI ngay từ đầu đã đánh giá thấp ngài ấy, hay nói đúng hơn, tất cả mọi người đều đánh giá thấp ngài ấy. Ngài ấy đích thân ra tay. Vệ Đút Vu Dao nhìn bóng hình nha nha dần hư ảo trong lòng, bình tĩnh hỏi một câu. Mặc Trần. Nha nha lắc đầu nói, tiêu hóa tứ kiếp, lực chấn áp đại đạo do ngũ kiếp sinh ra đã hạn chế ngài ấy, nhưng sự tồn tại của thiên mệnh dung khí có thể cho phép ngài ấy ở một mức độ nhất định đi vòng qua đại đạo mà hành tẩu như thế. La Thiên Dị ẩn dụ chứng đạo ở ngũ kiếp, thực ra chính là thiên mệnh dung khí của kiếp đó. Tuy nhiên, khi La Thiên Dị ẩn dụ chứng đạo, ngài ấy và đại đạo hoàn toàn vướng mắc, khiến La Thiên Dị ẩn dụ thoát khỏi sự ràng buộc của ngài ấy và không để lại đạo thân. La Thiên Dị ẩn dụ tồn tại ở hiện thế thực ra là vật tế mà ngài ấy đã bồi dưỡng chuẩn bị. Tư duy của Vệ Đút Vu Dao thông suốt. Trước đây ngài ấy vẫn luôn nghi hoặc, một tôn chứng đạo giả, đạo đã không còn trong hồ nghi hoạn, tại sao lại lấy ra tỷ ẩn dụ làm chỗ dựa? Nếu là giả, thì mọi thứ đều hợp lý. Tôn La Thiên Dị ẩn dụ đó xuất từ tay ra tỷ ẩn dụ, theo một nghĩa nào đó cũng coi là đạo thân, nhưng đạo thân này chỉ là vật liệu nâng cấp mà gia tỷ ẩn dùn chuẩn bị cho thiên mệnh dung khí của lục kiếp. Thời điểm thích hợp, sau khi di hoa tiết mục, thiên mệnh giả cực hạn tam bước ra đời, dung khí hoàn mỹ như vậy, bẩm thụ thiên mệnh mà sinh, tự nhiên có thể khiến ngài ấy đi vòng qua phong tỏa đại đạo mà giáng lâm đạo hạnh vượt qua một kiếp, nuốt chửng tất cả những kẻ thách thức CNI không hề hay biết. Tứ kiếp, ngũ kiếp, cùng đại đạo của CNI, ngài ấy đang dốc toàn lực chấn áp tiêu hóa, không thể can thiệp lục kiếp. Nha nha hư ảo đến cực điểm, dường như đang tiêu tán theo bản nguyên bị chấn áp. Nhưng nàng vẫn nói cho Vệ Đút Vu Dao một thông tin nữa, hay nói đúng hơn là đang khuyên Vệ Đút Vu Dao. Lực bất phòng tâm, tàng phong liễm duệ, đây là đạo lý Vệ Đút Vu Dao đã dạy nàng. Hiện giờ ra tỷ ẩn dùn bá chiếm hai kiếp, cùng Sơn Hải đại đạo, Vệ Đút Vu Dao bây giờ đi khiêu chiến, lựa chọn tốt nhất chính là nhân lúc ra tỷ ẩn dùn còn chưa thể can thiệp lục kiếp, thành đạo siêu thoát ở lục kiếp, rời xa hồ nghi hoạn, cái xoáy nước phong bạo này. Tuy nhiên, Vệ Đút Vu Dao không hề chọn né tránh phong mang đạo của ngài ấy, nếu muốn chứng đạo thì còn lâu mới đơn giản như nha nha nghĩ. Căn cơ của cả tứ kiếp, ngũ kiếp cũng sắp bị phá vỡ. Phá rồi lập, toàn diện thăng hoa. Chỉ dựa vào một lục kiếp, không đủ, hoàn toàn không đủ. Vệ Đút Vu Dao đừng đi, gió tuyết dần yếu, tinh linh tiêu tán. Viên kẹo nắm chặt rơi xuống. Ý chí Sơn Hải đại đạo cuối cùng đã tặng cho Vệ Đút Vu Dao. Hô 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 trong thuế nguyệt trường hà tinh mịch, lại chỉ còn lại một mình Vệ Đút Vu Dao. Cách cách không chút do dự, cũng không một chút chần chừ, một bước đặt ra, đường phía trước lại hiện. Trong thuế nguyệt trường hà khô cạn của ngũ kiếp, trong lĩnh vực vượt qua thời không không gian, vạn vật đều không, chỉ có người tiến lên đang bước đi. Hô 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 ảo ảo ảo, không biết đã đi bao lâu. Phía trước khí hẩn đùn, tràn ngập quần quận. Tuế Nguyệt Trường Hà vốn đã đoạn lưu, lại một lần nữa nhấn chìm mọi cảm giác, quần quận lao về phía Vệ Đút Vu Dao. Thuần túy, vô khuyết, vô tận biến số thống nhất, chỉ có đại đạo sáng thế tối thượng rực rỡ. Sáng thế, tối thượng, không phải biến thể của tiên võ binh tam đạo, mà là giống như nguyên từ đại đạo của Vệ Đút Vu Dao. Đại đạo dị loại chưa từng có trong hồ nghi hoàn, nuôi dưỡng hệ thống văn minh xa lạ. Gia thị ân dùn, kẻ ăn khách ngoài đạo, không thuộc hồ nghi hoàn. Dầm dầm, Tuế Nguyệt Trường Hà sáng thế tối thượng quần quận lao tới dừng lại trước mặt Vệ Đút Vu Dao. Đỉnh đại đạo, Mạc Trần hay nói đúng hơn là gia tỷ Ẩn Dùn. Không hề cao cao tại thượng, bởi vì sự tồn tại của ngài ấy vốn đã chí cao vô thượng, giờ phút này thờ ơ nhìn xuống Mê Đút Du Dao, tiếc nuối nói, trong trung cực tự nhiên, thành tựu hiện tại của ngươi thậm chí còn không đủ tư cách nhảy ra khỏi nhà kính quá vội vàng, cũng quá yếu đất. Trung cực tự nhiên, nhà kính. Nhà kính chỉ đại đạo mẫu địa sao? Quá yếu đất. Trung cực tự nhiên là chuỗi thức ăn thuần vì sao? Ngươi là thợ săn đạo của trung cực tự nhiên. Thần sắc Vệ Đút Vũ Dao bình tĩnh, với giọng điệu khẳng định nói ra lai lịch của gia tỷ Ẩn Dùn, tư duy trong lĩnh vực của ngài ấy, từng chút thông tin cũng có thể phản ánh toàn cảnh mơ hồ. Ngay cả khi là điều chưa biết cũng vậy. Thợ săn đạo? Không chính xác, chính xác hơn là người leo núi của trung cực tự nhiên. Gia tỷ Ẩn Dùn gật đầu, cảm khái nói, nhà kính mà ta đến, hoàn toàn khác với hệ thống Hậu Nghị Hoàn, mỗi một sự tồn tại trong văn minh sinh ra đã là tạo vật chủ. Đan điền của Hậu Nghị Hoàn chính là không gian sáng thế của chúng ta, từ khi còn nhỏ đã hiểu bản chất của đại đạo là sự phồn vinh hưng thịnh của văn minh, không ngừng nuôi dưỡng và làm phồn vinh văn minh của bản thân, ngay từ đầu đã đi trên con đường cực đạo giả. Vậy ngươi đã trở thành trung thực giả. Vệ Đút Vũ Dao khẳng định mở miệng. Chọn lọc tự nhiên, ưu thắng liệt bại. Văn minh mà gia tỷ Ẩn Dùn đến. Từ khi còn yếu ớt mỗi sinh linh đã bắt đầu bồi dưỡng văn minh nội tại của bản thân. Thứ không mà có để trưởng thành. Không thể nào. Nhất định cũng tồn tại chuỗi thức ăn. Chứng đạo siêu thoát tức là trong văn minh đã sinh ra trung thực giả. Trung thực giả đó là tận cùng của trung cực tự nhiên, ta nhiều nhất chỉ là kẻ cướp đạo. Gia tỷ Ẩn Dùn lần đầu tiên hiện lên vẻ kính sợ. Tuy nhiên, ngài ấy quả thực đã nuốt chửng tất cả văn minh quả thực của văn minh bản thân sau đó siêu thoát. Đại đạo cũng có tiềm năng. Ví dụ như văn minh đại đạo mà ngài ấy đến chỉ có tiềm năng thể lượng một kiếp, sau khi ngài ấy siêu thoát, tất cả dinh dưỡng đều bị ngài ấy bắt kiệt. Do đó, gia tỷ Ẩn Dùn cũng trở thành một kẻ cướp đạo trong trung cực tự nhiên cuối cùng. Khi nhị kiếp, ngài ấy đã phát hiện ra Hậu Nghị Hoàn, con mồi này, tiềm năng đạt đến 6 kiếp. Quan trọng hơn là, đại đạo có tiềm năng như vậy. Một khi có chứng đạo giả siêu thoát, đại đạo sẽ tự ẩn mình bảo vệ, không cho chứng đạo giả cơ hội phản thực. Đây cũng là lý do tại sao chứng đạo giả lại để lại cận đạo thân. Ngoại trừ võ tổ một lòng bảo vệ đại đạo, tất cả những kẻ siêu thoát để lại cận đạo thân thực ra đều có dã tâm sói. Nhưng gia tỷ Ẩn Dùn là kẻ săn mồi ngoại lai. Một kiếp kết thúc, khi nhị kiếp vừa bắt đầu, ngài ấy đã tiến vào Hậu Nghị Hoàn yếu đất. Thế là, một đại đạo tiềm năng 6 kiếp, một đại đạo chưa bị kẻ săn mồi khác phát hiện, cứ thế bày ra trước mắt gia tỷ Ẩn Dùn đang khát khao. Những chuyện xảy ra sau đó, cũng không cần phải nói nhiều nữa. Ta đã giải đáp thắc mắc của ngươi, ngươi có thể giải đáp thắc mắc của ta không? Gia tỷ Ẩn Dùn nhìn xuống Vệ Đút Vũ Dao bình tĩnh, ngươi rốt cuộc đến từ đâu? Ngài ấy dám khẳng định, Vệ Đút Vũ Dao tuyệt đối không đến từ trung cực tự nhiên. Bởi vì trong trung cực tự nhiên, kẻ săn mồi cấp thấp nhất cũng đã bước vào cơ số tối thượng một, tức là đạo hạnh văn minh một kiếp. Hơn nữa, Vệ Đút Vũ Dao xuất hiện vào cuối ngũ kiếp, trừ khi hắn có đạo hạnh vượt qua ngũ kiếp, nếu không căn bản không thể tiến vào Hậu Nghị Hoàn. Vấn đề này là nghi hoặc duy nhất của gia tỷ Ẩn Dùn, bởi vì trong trung cực tự nhiên, điều chưa biết có nghĩa là nguy hiểm không thể kiểm soát. Ngươi đoán xem. Vệ Đút Vũ Dao nhe răng cười bí ẩn. Dầm dầm, trường hà chấn động, nguyên tử sôi trào. Lời vừa dứt, Vệ Đút Vũ Dao toàn diện thăng hoa giải phong đến thần tướng thiên cực hạn lục bước, đánh ra quyền thần rực rỡ vô lượng về phía gia tỷ Ẩn Dùn. Tuy nhiên, lục bước sao? Đáng nể. Gia tỷ Ẩn Dùn chỉ khẽ vỗ tay tán thưởng một tiếng, thậm chí còn không hề động đậy, cứ thế để Vệ Đút Vũ Dao tấn công ngài ấy. Khoảnh khắc tiếp theo, vô thanh vô tức, vô pháp vô đạo. Trong cảm giác đột nhiên co rút của Vệ Đút Vũ Dao, tất cả uy năng của cú đấm mà hắn đã thăng hoa đến cực điểm đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, dừng lại trước mặt gia tỷ Ẩn Dùn. Thậm chí không hề tạo ra một gợn sóng nhỏ nào. Một kiếp, trung cực một. Gia tỷ Ẩn Dùn nhìn Vệ Đút Vũ Dao đang cao mày dừng lại trước trường hà, khó có thể tiến thêm một tấc, giải thích chân lý, sức mạnh vô cùng, cố nhiên vĩ đại, nhưng trước trung cực vô cùng thì nhỏ bé như hạt bụi, khi ngươi bước vào một kiếp, đặt chân lên con đường tối thượng, hoàn toàn lột xác thăng hoa thành thể sống khái niệm thông tin. Ngươi sẽ nhận thức được sự tồn tại của cơ số tối thượng một. Thời điểm trí tuệ trung cực tự nhiên nảy mầm. Từ không mà có đã sinh ra một, nên tảng khởi đầu của mọi ý nghĩa tồn tại. Lúc đó tất cả thể sống trí tuệ sẽ chỉ dùng một để biểu đạt thể lượng thông tin của vạn vật trên thế gian, trong tư duy không tồn tại sự vật nào lớn hơn một. Một hạt cát, một tôn thần, một vũ trụ đa nguyên, một vũ trụ vô cùng cấp 4, một vũ trụ số lớn lồng ghép lặp lại vô tận, một vị toàn tri toàn năng. Cơ số của bọn họ trong nhận thức ban đầu đều là một. Trong lĩnh vực khái niệm thông tin không có bất kỳ sự khác biệt nào, trước cơ số tối thượng một cũng đều tương đương, bất kỳ sự nâng cấp nào dưới một mà không đạt đến một đều là vô nghĩa. Lớn hơn trung cực một, chỉ có trung cực hai hay nói đúng hơn là nhị kiếp. Còn về trung thực giả mà ngươi nhắc đến nói đến đây, gia tỷ Ẩn Dùn với ánh mắt vô tri vô ý nhìn Vệ Đút Vũ Dao đầy hứng thú nói, ngươi cũng đoán xem, trung thực giả đã đi đến bước nào trên con đường tối thượng. Trung cực. Trong lòng Vệ Đút Vũ Dao thở ơ chứng đạo một kiếp thành tựu thể khái niệm thông tin. Trong lĩnh vực thông tin, chỉ là cơ số một khởi đầu. Phân nổi của tảng băng thông tin mà nó thống trị đã vượt qua giới hạn tư duy hiện tại của hắn. Hiện giờ gia tỷ Ẩn Dùn đạo hạnh nhị kiếp, trung cực hai, càng không thể tưởng tượng. Còn về trung thực giả trung cực đó, ken ken ken, tiếng chuông cảnh báo tâm hồ đột nhiên nổ vang. Nguy cơ chưa từng có. Thay thế tất cả tư duy của Vệ Đút Vũ Dao, các kiếp đều im lặng, ngược lại lại nói nhiều lời ra thì Ẩn Dùn thong thả cảm khái một câu. Sau đó, không thấy bất kỳ động tác nào, cũng không cảm nhận được bất kỳ đạo pháp nào. Tư duy ý thức Vệ Đút Vũ Dao chìm vào bóng tối, mọi thứ bắt đầu tan rã. Tất cả thành tựu trước mặt Gia Tỷ Ẩn Dùn dường như chỉ là thông tin không đáng kể bị trung cực một thống trị. Không chỉ là bản thể của hắn, trong lục kiếp chư thiên, tất cả những hậu chiêu mà hắn để lại cũng đều vô thanh vô tức biến mất, không thể phát huy bất kỳ tác dụng nào. Lục kiếp, thôi vậy Gia Tỷ Ẩn Dùn không để tâm đến sự tiêu tán của Vệ Đốt Tu Dao, ngược lại cảm nhận lục kiếp bên ngoài Tuế Nguyệt Trường Hà mà tiếc nuối thở dài một hơi. Giả thuyết ban đầu, Vệ Đốt Tu Dao sẽ thành đạo ở lục kiếp, ngài ấy có thể thu hoạch thêm một kiếp. Đáng tiếc Vệ Đốt Tu Dao quá vội vàng, hay nói đúng hơn là ngài ấy đã ép quá chặt. Tuy nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nguyên tử đại đạo của Vệ Đốt Tu Dao, căn cơ đại đạo tứ kiếp không thể tưởng tượng, văn minh quả thực đối với tương lai của ngài ấy cũng có lợi ích cực lớn. Ít còn hơn không, ừm. Nhưng ngay lúc này, thần sắc vạn cổ không gợn sóng của Gia Tỷ Ẩn Dùn đột nhiên chấn động, lông mày càng nhíu chặt lại. Vỏ rỗng, chỉ là một cái vỏ rỗng. Thông tin văn minh của Vệ Đốt Tu Dao biến mất rồi, quả cũng không thấy đâu. Hơn nữa, rầm rầm rầm, Gia Tỷ Ẩn Dùn đột nhiên một bước đạp ra, đi tới chỗ thiếu hụt huyền thiên ở cuối Tuế Nguyệt Trường Hà, nhìn xuống hồ nghi hoạn hận đồn hải tối tăm, chư thiên vạn giới. Trong sự tĩnh mịch, từ vi mô nhất đến vi mô nhất, có thứ gì đó vô hình đang hoạt động mạnh mẽ chưa từng có. Ngài ấy không hề giết chết Vệ Đốt Tu Dao, bởi vì nguyên tử đại đạo vận động biến hóa ra tỷ ẩn dùn nghiêm trọng nhìn hố nghi hoạn lục kiếp đang ẩn chứa dòng chảy ngầm, biết được lá bài tẩy cuối cùng của Vệ Đốt Vũ Giao là gì. Trước khi lên trời, dung đạo chư thiên, đạo dung hợp tất cả hạt tử, trường vực nơi tất cả biến hóa sinh ra, biến hóa vận động không ngừng. Vệ Đốt Vũ Giao ngài ấy sẽ vĩnh viễn không chết. Không, hủy diệt tất cả sự tồn tại của lục kiếp, ngài ấy tự nhiên sẽ chết. Tuy nhiên, tính toán ta không thể hủy diệt lục kiếp sao? Gia tỷ ẩn dùn cảm nhận lực chấn áp và bài xích từ hố nghi hoạn đại đạo đang toàn diện ngăn cản ngài ấy bước vào hố nghi hoạn của lục kiếp, cưỡng ép ra tay. Nhiều nhất chỉ có thể đánh ra lực cực đạo vượt qua lục bước mà Vệ Đốt Vũ Giao đã mở rộng ở lục kiếp, căn bản không thể hủy diệt hồ nghi hoạn như thế. Chỉ là vẫn còn một điều chưa biết lớn nhất, văn minh quả thực thông tin của ngài ấy đâu? Gia Tỷ Ẩn Dùn ở chỗ thiếu hụt huyền tiên nhìn xuống tất cả vĩ mô và vi mô của hồ nghi hoạn như thế. Mặc dù hạt từ hoạt động mạnh mẽ chưa từng có, nhưng hữu hình vô thần, chỉ là vật chết lạnh lùng thực thi chương trình vận hành. Kẻ trung đạo, đạo kiếp. Gia Tỷ Ẩn Dùn lẩm bẩm tự nói, ánh mắt nhìn hồ nghi hoạn lục kiếp đang kiếp khí bắt đầu tăng gọn, lần đầu tiên hiện lên vẻ âm trầm. Mượn tay ta phá vỡ gông cùm mở ra nguyên tử ngũ kiếp, Vệ Đốt Tu Dao, thật là một Vệ Đốt Tu Dao. Sự giang buộc từ tứ kiếp đến ngũ kiếp. Giờ phút này ngài ấy dám khẳng định, Vệ Đốt Tu Dao dựa vào sức mạnh bản thân căn bản không có khả năng xé nát, thậm chí tất cả sự tồn tại dưới đạo cũng không thể xé nát gông cùm của hắn. Không tiến thì chết, không có đường thứ hai. Không phải Vệ Đốt Tu Dao quá bội vàng, mà là hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc đánh cược lớn. Đáng tiếc nay khác xưa. Gia Tỷ Ẩn Dùn hừ lạnh một tiếng, biến mất ở chỗ thiếu hụt huyền thiên. Hiện giờ ngài ấy đã chiếm đoạt quyền hành đại đạo nhị kiếp, chỉ cần Vệ Đốt Vũ Giao còn trong đạo, bất luận thông tin văn minh giấu ở đâu thì độ kiếp cũng vô dụng. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát sau, Gia Tỷ Ẩn Dùn lại trầm mặc quay lại, không tìm thấy, hoàn toàn không tìm thấy. Vệ Đốt Vũ Giao dường như đã biến mất khỏi hồ nghi hoàn, không để lại bất kỳ thông tin nào trong đạo. Siêu thoát rồi sao? Tuyệt đối không thể nào. Nhưng hắn rốt cuộc đã đi đâu? Ao ào ào tiếng Tuế Nguyệt Trường Hà cuộn cuộn, đột nhiên vang lên bên tai Gia Tỷ Ẩn Dùn, cuộn cuộn mãnh liệt chưa từng có, dường như đang mở cửa xả nước từ nguồn. Sơ kiếp làm sao có thể? Gia Tỷ Ẩn Dùn trở lại điểm giao giới của Tuế Nguyệt Trường Hà tứ kiếp và tam kiếp, quan sát thấy trong Tuế Nguyệt Trường Hà của tam kiếp có nguyên tử đại đạo chảy ra từ nguồn. Vệ Đốt Vũ Giao, ngược dòng đến sơ kiếp. Chưa biết, điều chưa biết trên người ngài ấy. Trong những lần mất kiểm soát liên tiếp, Gia Tỷ Ẩn Dùn nghĩ đến thông tin chưa biết lớn nhất trên người Vệ Đốt Vũ Giao, ngay cả vào khoảnh khắc cuối cùng ngài ấy cũng không thể nhìn thấu chút nào. Đó rốt cuộc là thứ gì? Tịch diệt đen tối, vô thủy vô chung. Dòng chảy thông tin văn minh của Vệ Đốt Vũ Giao đang không ngừng quần quật trong tịch diệt đen tối về phía kiếp trường đại đạo quen thuộc mà xa lạ đó. Vào khoảnh khắc Gia Tỷ Ẩn Dùn ra tay, đúng như ngài ấy dự đoán, ngài ấy căn bản không phải đối thủ của Gia Tỷ Ẩn Dùn. Bản thể hoàn toàn tiêu biến, tiến vào trạng thái độ kiếp. Tất cả hậu chiêu trong chư thiên cũng bị xóa bỏ, chỉ còn lại lá bài tẩy dung đạo lục kiếp, làm vật chứa để ngài ấy độ kiếp thành công trở về. Còn lý do tại sao ngài ấy lại chắc chắn lần này độ ngũ kiếp sẽ không ở trong hồ nghi hoàn đại đạo, thì phải nói đến nhân quả giữa ngài ấy và bản thổ tính. Kẻ muốn hái quả này của ngài ấy, không chỉ có Gia Tỷ Ẩn Dùn đâu. Căn cơ đạo của tứ kiếp, đối với một đại đạo mới sinh mà nói, sức hấp dẫn đơn giản là vô tận. Ồ, không nên gọi là đại đạo mới sinh, chính xác hơn phải gọi là song sinh đại đạo. Ông sau khi tư duy ý thức đỉnh trệ một lát, Vệ Đốt Vũ Giao lại một lần nữa tiến vào kiếp trường đại đạo đã đến vài lần. Nhưng lần này, chào đón ngài ấy không phải là sương mù hận đùn, mà là đại thế rực rỡ, tinh cầu xanh biếc, một phương thể lượng không kém lục kiếp hồ nghi hoàn. Văn minh huy hoàng lấy nguyên tử làm đại đạo, từ hận đùn hải vĩ mô đến tinh cầu vĩ mô, từng lớp bóc cách, từng lớp hiện ra, hoàn toàn hiện ra trước mắt Vệ Đốt Vũ Giao. Cho đến khi góc nhìn dừng lại ở làm tinh kiếp trước, một cảnh tượng quen thuộc đang diễn ra trong mắt Vệ Đốt Vũ Giao. Vệ Đốt Vũ Giao, người đổ xuất sinh này, sinh linh đồ thán, văn minh đảo ngược, trong lòng ngươi không có chút hổ thẹn nào sao? Con người không cần Giao Tỷ Ẩn Di hô hấp pháp, tiêu diệt siêu phàm, tiêu diệt vạn ác chi nguyên, thế giới thuộc về phàm nhân, chính nghĩa vĩnh không phai mờ. Chỉ trách ngươi tự đại, lại không cho phép đạo thiên minh nhúng tay, một mình chủ động bước vào cái bẫy này. Tiêu Hùng mặt lộ, đô thị mờ ảo, giữa sự chú ý của cả thế giới, hôm nay nếu không chết, ta sẽ cho các ngươi thấy chân thần. Bóng dáng chống trời đó chấn động toàn cầu, tựa như rồng bị vây bay lên trời, liều mạng tranh đấu để giành lấy một tia cơ hội cầu đạo, dùng thân thể bằng xương bằng thịt đối chọi vũ khí tối thượng công nghệ. Sau đó, sau khi cực kỳ rực rỡ, chân thần giáng lâm. Đại Chu Thiên Vệ Đốt Vũ Giao nheo mắt nhìn Vệ Đốt Vũ Giao đang huy hoàng bước ra từ phế tích hủy diệt, trường được sinh mệnh uy áp toàn cầu mọi sinh linh. Vệ Đốt Vũ Giao này đã thành công, hắn đã vượt qua đạn diện sinh học, phá vỡ giới hạn giải phóng 100 cơ thể, khai mở 365 đại chu thiên. Trong hầu nghị hoàn, hắn đã trải qua vô số ma nạn sinh tử, thành quả đoạt được đạo bằng sinh mệnh, lại dễ dàng bị Vệ Đốt Vũ Giao của Lam Tinh kế thừa. Cùng lúc đó, khi Vệ Đốt Vũ Giao của Lam Tinh phá vỡ giới hạn, bước màn tinh hệ mà Lam Tinh đang ở biến mất. Vệ Đốt Vũ Giao cũng nhìn thấy phong cảnh bên ngoài lồng giam mà kiếp trước hắn cầu mà không được. Hận Đốn Hải, một phương Hận Đốn Hải vi hình, thứ duy nhất tồn tại trong biển chỉ là tinh hệ Lam Tinh nơi hắn kiếp trước, cái gọi là cảnh tượng hoàn vũ chỉ là giả tượng. Tuy nhiên, sau khi Vệ Đốt Vũ Giao của Lam Tinh phá vỡ giới hạn, giả tượng bắt đầu từng bước biến thành sự thật. Kiếp trước vốn dĩ bình thường, cũng như đột nhiên bật học vậy. Thời gian trôi nhanh, sinh ra các loại từ trường cao năng, hạt siêu phàm, giống như hậu nghị hoàn bắt đầu diễn biến, tựa như thế giới gương. Đại Chu Thiên, tam sinh vạn vật, sơ kiếp, nhị kiếp, tam kiếp, tứ kiếp, chân thần Vệ Đốt Vũ Giao trở thành người dẫn dắt văn minh, kế thừa tất cả những gì Vệ Đốt Vũ Giao đã tạo ra. Thế giới cũng đang hướng về hậu nghị hoàn. Đế kinh, thần thông, đạo pháp, khí, dược, đan, trận. Hậu nghị hoàn có gì? Ở đây đều có tất cả. Vệ Đốt Vũ Giao có gì? Ở đây cũng có. Đại đạo đang dốc sức phục vụ con đường phía trước của người dẫn dắt văn minh chân thần Vệ Đốt Vũ Giao, văn minh nhanh chóng tiến tới đỉnh cao càng thêm rực rỡ. Hoặc có thể nói, vị chân thần Vệ Đốt Vũ Giao kia đã thay thế sự tồn tại không rõ của Vệ Đốt Vũ Giao, chính là đại đạo của kiếp trước. Khi Vệ Đốt Vũ Giao hiểu rõ điều này, nhận thức thông tin của ngài tăng vọt, thoát ly khỏi dòng sông thời gian, vượt qua từng tầng tập hợp thể thời không vô tận, từ vi quan quá khứ đến vi quan hiện tại mà đến hận đồn hải bao la vô ngần, chiêm ngưỡng toàn bộ nguyên tử văn minh rực rỡ đến cực điểm này. Rất đẹp, phải không? Giọng nói quen thuộc vang lên. Vệ Đốt Vũ Giao thờ ơ quay đầu lại, xuất hiện trong mắt ngài là chân thần Vệ Đốt Vũ Giao giống hệt ngài, đang đánh nguyên thủy đạo luân hoàn chỉnh. Hô chân thần Vệ Đốt Vũ Giao đến bên cạnh Vệ Đốt Vũ Giao, chắp tay sau lưng, nhìn xuống thịnh thế nguyên tử văn minh huy hoàng thuật túy, cảm thán nói: thai có song sinh, đại đạo cũng có song sinh đại đạo. Thở ban đầu hậu nghị hoàn đại đạo ra đời, cũng là trước sơ kiếp, song sinh đại đạo, một toàn vẹn một khiếm khuyết. Chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Mọi dinh dưỡng của sự tồn tại có khiếm khuyết sẽ bị kẻ hoàn chỉnh hấp thụ, ba chiếm làm dưỡng liệu, cho đến khi hoàn toàn keo lại trở thành khối u vô hại, mơ mơ màng màng, không biết đường phía trước. Song sinh đại đạo, trước sơ kiếp. Vệ Đốt Vũ Giao nghe chân thần Vệ Đốt Vũ Giao giải thích những bí mật, cũng coi như đã hiểu rõ vì sao kiếp trước lại nhỏ bé nghèo nàn đến vậy, không tồn tại siêu phàm. Mọi dinh dưỡng, toàn bộ đều bị hậu nghi hoàn hấp thụ. Đại đạo mơ mơ màng màng, tạo hóa không tồn tại. Đương nhiên là mạt pháp vô đạo. Tình huống này mãi cho đến khi chân thần Vệ Đốt Vũ Giao cười tủm tỉm nhìn Vệ Đốt Vũ Giao, điều duy nhất không đổi trên đời chính là bản thân sự thay đổi, sự xuất hiện của ngươi và Giao tỷ ẩn di đã phá vỡ bức màn giữa phàm và siêu phàm, cũng mang đến những thay đổi khó lường cho thế giới hong xì. Vậy là ta đã khiến ngươi khai mở trí tuệ. Có thể xem là vậy. Chân thần Vệ Đốt Vũ Giao thản nhiên nói, hong xì và hậu nghị hoàn là một thể song sinh, bức màn giữa phàm và siêu phàm chính là bức tường ngăn cách trao đổi thông tin. Ồ, ngươi hẳn đã rõ. Trong lĩnh vực đại đạo này, mọi tạo hóa huyền diệu chỉ là thông tin, bản thuộc tính nâng cao ngươi chính là như vậy. Sự xuất hiện của Giao tỷ ẩn di không chỉ khiến ta thoát khỏi sự mơ màng, khai mở trí tuệ để hấp thụ thông tin, mà còn khiến ta lần đầu tiên cảm nhận được cơ thể của ta vĩ đại đến nhường nào. Đáng tiếc, hồ nghị hoàn đã phát triển qua ngũ kiếp, ta căn bản không thể tranh giành với ngài, chỉ có thể lùi một bước, lợi dụng một chút quyền hạn điều khiển cơ thể nhỏ bé không đáng kể đó, đưa ngươi đến ngũ kiếp để thu thập thông tin của hồ nghị hoàn phản hồi cho ta. Ngươi nghĩ ngươi là hồng sĩ đại đạo sao? Vệ Đốt Vũ Giao nghe xong nhân quả duyên do, không hề động lòng chút nào, chỉ lạnh lùng liếc nhìn chân thần Vệ Đốt Vũ Giao. Mặt pháp vô đạo, siêu phàm sinh đạo, chương trình đại đạo vô tình. Hồng sĩ đại đạo đã chết từ lâu rồi. Giao tỷ ẩn di hay nói cách khác là nguyên tử đại đạo đã đánh thức và nuôi dưỡng đại đạo, tức là Vệ Đốt Vũ Giao nhân tính hóa trước mắt chỉ là chim khách chiếm tổ. Bất kể phương diện nào, ta nghĩ có thể. Chân thần Vệ Đốt Vũ Giao nhắm mắt, cuối cùng lộ ra hàm răng tranh, chỉ xem ngươi có nguyện ý vì văn minh mà cống hiến nước không. Được di thực đến, rốt cuộc cũng chỉ là đồ giả. Ngài không thực sự trải qua tứ kiếp, thể như đại đạo. Hồng sĩ chính là ngài. Ngài đương nhiên không dám học Vệ Đốt Vũ Giao khai kiếp. Vì vậy đạo cơ của tứ kiếp thật thật giả giả. Thiếu đi đạo ẩn văn minh của các kiếp mà Vệ Đốt Vũ Giao đã trộm từ hậu nghị hoàn đại đạo. Nếu được bổ sung hoàn chỉnh, có được đạo cơ của tứ kiếp, từ sơ kiếp yếu nhất bắt đầu nuốt chửng hậu nghị hoàn, ngài sẽ hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Ngươi nghĩ sao? Vệ Đốt Vũ Giao cười tranh đối mặt Hồng Sĩ. Ta thấy có triển vọng. Hồng Sĩ liếm môi cười nói, dù sao, ngươi chỉ là cực đạo, ta dù yếu cũng là đạo mà. Ông lời vừa dứt, Hồng Sĩ biến mất không dấu vết. Hoặc có thể nói, ngài vô sở bất tại, vô sở bất năng. Mặc dù nói vậy, Vệ Đốt Vũ Giao túi đầu rũ mắt lẩm bẩm, mặc cho lực lượng nguyên tử đại đạo đến từ trình tự tối thượng bao bọc, nuốt chửng, tiêu hóa, dung hợp ngài, dường như đã từ bỏ kháng cự. Vô dụng thôi, những gì ngươi có ta đều có, những gì ngươi không có ta cũng có, mọi sự dây dưa đều chỉ là vô ích. Giọng nói của Hồng Sĩ vô sở bất tại, nguyên tử đại đạo tuy do ngươi nuôi dưỡng, nhưng sự tiến lên của văn minh cần phồn bình có trật tự, ngươi chỉ mang lại hủy diệt hỗn loạn. Rõ ràng ta, người dẫn dắt văn minh tiến lên, hơn ngươi ở chỗ. Lời nói đột ngột dừng lại. Ngươi. Tiếng nói tự nhiên hóa thành kinh hãi, điên cuồng thoát ly khỏi vây đốt vu dao, dường như đã chạm vào điều cấm kỵ nào đó. Ngươi vẫn còn quá non nớt. Giọng nói u u của vây đốt vu dao vang lên, giống như đang dạy dỗ đứa trẻ không nghe lời, ghi chặt hòng xỉ trong dòng lũ thông tin, dạy bảo rằng sự trưởng thành của văn minh quả thật cần phồn thịnh có trật tự, nhưng sự tích lũy nội hàm văn minh cũng vô cùng quan trọng, không thể thiếu. Hô la la, cùng lúc lời nói vang lên trong dòng lũ thông tin của vây đốt vu dao, tập hợp thể ý chí đạo khí của phần hỗn lô dẫn đầu bay lên, ngọn lửa phần đạo cuồn cuộn vô tận thiêu đốt hong xì đại đạo kêu thét thảm thiết, lại không thể thoát ly dù chỉ một chút, bởi vì có sự tồn tại đáng sợ hơn đang chấn áp ngài. Bất Chu Sơn, Huyền Hoàng Mẫu Thụ, Hỗn Độn Thành, U Chi Giờ Aorgng, Vô Ngân Cổ Hải, Thập Bát Nê Lê, từng ý chí đạo khí từ nhỏ bé đến vĩ đại không thể diễn tả, toàn bộ đều là ý chí đại đạo mà Vệ Đốt Vu Giao sau khi trảm quả đã có được từ từng đạo khí. Và điều quan trọng nhất, ý chí xé nở ý mà nha nha để lại cho Vệ Đốt Vu Giao đạo khí. Đại đạo trong đạo, tạo vật vĩ đại nhất của Hậu Nghi Hoàn Văn Minh, kết tinh rực rỡ nhất của Văn Minh. Vệ Đốt Vũ Giao cuối cùng đã chém giết tất cả các quả, cũng chỉ là có được một phần tập hợp thể ý chí đại đạo của những đạo khí đó, căn bản không thể điều khiển được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngài ấy độn vào lục kiếp. Đúng như Vệ Đốt Vũ Giao đã nói, Hong Xì đại đạo quá trẻ trung non nớt, ngay cả sơ kiếp cũng còn chưa thực sự khai mở. Trong Văn Minh nhìn có vẻ phồn vinh, Cực Đạo, Hỗn Nguyên, Chư Thiên Đế, mỗi chỉnh tự đều có giao tỷ ẩn gì, nhưng thiếu đi sự lắng đọng nội hàm văn minh đại đạo quan trọng nhất, ngay cả một đạo khí cũng không thể nuôi dưỡng ra, thậm chí ngay cả bản thân Hong Xỉ cũng còn chưa được coi là đại đạo hoàn chỉnh. Những kế hoạch thông tin này, trước khi chặt đứt bảng thuộc tính, Vệ Đốt Vũ Giao chưa từng suy nghĩ sâu xa, luôn đoán rằng Thôi Miên là sản phẩm ngoại đạo, bởi vì ngài đã sớm nghi ngờ bảng thuộc tính đang giám sát tư duy ý thức của ngài. Sau khi chặt đứt nhân quả liên hệ giữa hai bên, tư duy của ngài khai phóng, mới lại suy nghĩ sâu xa về lai lịch cụ thể của bảng thuộc tính và đã đưa ra kế hoạch đối phó có mục tiêu. Thành phần đánh cược rất lớn, bởi vì sau khi đến Hong Xì, ngài mới thực sự xác nhận lai lịch của bảng. Tuy nhiên, đánh giá cao đối thủ ở mức tối đa, dốc hết sức lực vũ trang cho bản thân, luôn là tín niệm làm người của Vệ Đốt Vũ Giao. Sự thật chứng minh, ngài không hề đoán sai mà đã cực đúng. Chỉ vài phần ý chí đạo khí còn con, ngươi đừng hòng lật ngược tình thế trong tuyệt cảnh. Nhưng Hong Xì chỉ sau một thoáng hoảng loạn, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Ngài là bản chất đại đạo, dù tàn khuyết không đầy đủ, đó cũng không phải ý chí đạo khí có thể sánh bằng. Nếu những đạo khí này ở trạng thái hoàn chỉnh thì còn tạm được. Đứa trẻ ngốc, ý thức của Vệ Đốt Vũ Giao bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi quên một chuyện căn bản rồi. Nguyên tử đại đạo là do ta nuôi dưỡng, tất cả đều là do ta ban cho, huyết mạch chảy trong đó rốt cuộc cũng giống ta. Giống nhau. Ngươi. Ý thức của Hồng Sĩ kinh hãi lạnh lẽo. Ngài đột nhiên nhận ra, mầm họa dường như đã được chôn vùi từ khoảnh khắc ngài trở thành nguyên tử đại đạo. Ngài là đại đạo. Vệ Đốt Vũ Giao là nguyên tử đạo tổ nguồn gốc. Vị cách tuy cao hơn Vệ Đốt Vũ Giao một bậc, nhưng một khi ngài bị hạn chế, nguyên tử đạo tổ cũng có thể thay thế. Ý chí đạo khí đương nhiên không thể xóa bỏ ngài, chỉ là hạn chế ngài. Nhưng Vệ Đốt Vũ Giao muốn chính là hạn chế ngài. Quả thật, mẹ kiếp đẹp thật đấy. Sau khi hạn chế Hong Xì, Vệ Đốt Vũ Giao nhìn xuống thịnh thế nguyên tử văn minh rực rỡ trong Hận Đồn Hải, cuối cùng lộ ra hàm răng tranh của ngài. Ầm ầm, bóng tối đột nhiên bao trùm Hận Đồn. Kiếp khí nguyên tử văn minh tăng vọt, phong bạo ong vỡ tổ gào thét, tựa như ma thần diệt thế sắp giáng trần. Kiếp khí? Sao có thể? Chí cao nô tổ trấn áp đạo vận, sao có thể sinh ra kiếp khí? Đại đạo nghịch loạn, nguyên tử đổi đạo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong nguyên tử văn minh, hỗn loạn bóng tối nhanh chóng bao trùm tất cả. Từng giao tỷ ẩn di tứ kiếp cảm nhận kiếp khí tăng vọt và nguyên tử đại đạo đổi đạo, chấn động kinh hãi đến cực điểm, nhưng không cho bất kỳ ai thời gian phản ứng. Đùng, dòng lũ thông tin nguyên tử bóng tối khổng lồ đột nhiên đổ vào văn minh, bắt đầu bá chiếm khái niệm ban đầu, nuốt chửng tất cả văn minh quả thực. Trong mọi thời không của Hận Đồn Hải, vô số sinh linh kinh hãi ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy khuôn mặt uy nghiêm bao trùm bản vật, vô cùng quen thuộc nhưng hoàn toàn không có từ bi hòa ái, chỉ có bá đạo lạnh lùng. Chân thần của các ngươi đã trở về. Chân thần? Không, ngài là Vệ Đốt Vũ Giao. Ngài không chết, ha ha ha, ngài quả nhiên không chết, ta đã biết mà. Hôn sược, ngươi dám mạo phạm chân thần. Trong chư thiên của Hong Xì, có không ít giao tỷ ẩn di sống từ thời đại Vệ Đốt Vũ Giao rời đi cho đến nay, trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt uy nghiêm bá đạo kia đã hiểu rõ tất cả. Chân thần Vệ Đốt Vũ Giao trước đây chỉ là một kẻ giả mạo. Vệ Đốt Vũ Giao trở về bây giờ mới là người khai sáng giao tỷ ẩn di chân chính, là tổ của nguyên tử văn minh. Đạo tổ, chúng ta kính yêu ngài. Hồ đồ, kẻ điên này a. Tại sao? Tại sao ngài trở về lại muốn khai tiếp? Không, chúng ta muốn chân thần Vệ Đốt Vũ Giao, không muốn đạo tổ Vệ Đốt Vũ Giao. Kinh ngạc cùng hỉ hóa thành sợ hãi kinh hoàng. Đạo tổ chính tông quả thật đã trở về, nhưng ngài trở về mang theo tai họa bóng tối. Dừng tay, ngươi sẽ hủy hoại tất cả. Trên đỉnh đại đạo, Hong Xì bị đạo khí giam cầm trơ mắt nhìn Vệ Đốt Vũ Giao gây ra đại kiếp trong nguyên tử văn minh mà ngài đã bồi dưỡng vô số năm, từ đó ba chiếm khái niệm nguyên tử đại đạo, không khỏi mắt nước ra. Thịt do ta nuôi, ăn thì có gì sai? Nhưng đáp lại Hong Xì, chỉ có tiếng nói vô tình bá đạo kia. Hong Xì nói rất đúng, ngài có thể mang lại sự tiến lên có trật tự cho văn minh. Vệ Đốt Vũ Giao mang lại chỉ có cướp đoạt hủy diệt. nói nhiều như vậy, nếu Vệ Đút Vũ Giao thay đổi, thì đó là lỗi của hắn rồi. Cuối cùng, bóng tôi vẫn nhấn chìm tất cả. Tiếp khí luận đạo, Văn Minh cô héo. Văn Minh quả thực nguyên tử mà Hong Sỉ cẩn thận nuôi dưỡng từ yếu ớt nghèo nàn đến phồn vinh rực rỡ đến cực điểm, toàn bộ đều bị Vệ Đút Vũ Giao nuốt chửng cắt đoạn. Tôi nên nói là lấy lại. Cút về đây. Trong tất cả sự tịch diệt bóng tối, tiếng nói uy nghiêm không thể diễn tả vang lên, dường như đang dạy dỗ đứa trẻ không nghe lời. Hong Sỉ mơ mơ màng màng, mất đi mọi quyền hành, căn bản không thể trái lệnh của đại đạo chìm vào sâu trong bóng tối. Ông cùng với sự dung hợp cuối cùng của Hong Sỉ, Vệ Đút Vũ Giao nuốt chửng một phương văn minh quả thực đại đạo tàn khuyết làm đạo mạch cũng chính thức vượt qua tứ kiếp, bắt đầu lột xác hướng tới ngũ kiếp. 7 bước, 8 bước, 9 bước. Số tầng tháp lũy thừa vô tận tăng vọt điên cuồng. Trong thời gian ngắn nhất, vượt qua giới hạn lập lại tháp lũy thừa cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp N2. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Khi tốc độ tăng trưởng của thuật toán không thể dùng bất kỳ số tự nhiên nào để biểu thị nữa, tốc độ tăng trưởng của Vệ Đút Vũ Giao bước vào lĩnh vực số thứ tự siêu hạn rộng lớn hơn. Nhưng con đường này dường như không có điểm cuối. Lớn, lớn hơn, vô số cái lớn hơn nữa. Vĩnh viễn không ngừng, không thể lột xác. Con đường tối thượng đã bước lên con đường tiềm vô hạn, tối thượng một thấp nhất cũng từ tầng thông tin bao trùm tất cả của cơ số 1, vô hạn thực lớn hơn nữa cũng chỉ là hạt bụi nhỏ bé không đáng kể. Vệ Đút Vũ Giao hiểu rõ, không còn tăng trưởng vô nghĩa nữa, bởi vì tất cả các cấp độ vô hạn thực mà ngài đang nâng cao, bản chất đều chỉ là sự mở rộng phạm vi thông tin của tối thượng một, nhìn có vẻ đang đi lên, nhưng thực chất lại không ngừng rời xa xuống dưới, càng ngày càng xa sơ kiếp. Từ không đến có, một sinh vật vật. Thông tin bắt đầu từ không. Thế là, Vệ Đút Vũ Giao bắt đầu giảm chiều thu lại tất cả. Nguyên tử tinh lập thể, vạn vật chi mạch, ba đại đạo nguyên cơ bản của siêu phàm, thậm chí cả nguyên tử đạo nguyên gốc, tất cả những tồn tại cụ thể cấu thành hắn đều biến mất trở về hư vô, hoặc có thể nói là trở về khái niệm thông tin trừu tượng khó diễn tả của thuở sơ khai. Rắc, bùm. Khi tất cả trở về hư vô, toàn bộ lột xác thành khái niệm thông tin. Vệ Đút Vũ Giao phúc đến tâm linh đại tự tại, phá vỡ bức màn logic đầu tiên trong cõi u minh, từ không thể trở thành có thể, biến điều không thể tưởng tượng thành trí tuệ nhận thức. Tối thượng một, vô sở bất tại, vô sở bất năng. Sự hiện thực hóa chiếu xạ thông tin, đã xây dựng nên bóng dáng của Vệ Đút Vũ Giao. Sau khi thực sự đặt chân vào lĩnh vực này, hắn mới nhận thức được khi đối mặt với gia tỷ ẩn dùn, mình đang đối mặt với một tồn tại vĩ đại đến nhường nào. Mọi thứ chỉ là ảo ảnh hư vô, tùy tâm sở dục thay đổi mọi tồn tại trong chiều thông tin mà tối thượng một bao hàm. Vô hạn thực lớn hơn nữa đối với ngài cũng chỉ là một đoạn thông tin trong sách, sáng tạo cũng chỉ là tự hạ thấp thân phận, là hạt bụi vô nghĩa được tạo ra từ việc biên soạn thông tin nhỏ bé không đáng kể. Kẻ mạnh hơn ngài chính là chiều thông tin cao hơn, bao trùm rộng hơn là tối thượng 2, tối thượng 3, tối thượng 2 sao. Vệ Đút Vũ Giao đú nhìn chằm chằm vào bức màn sơ kiếp ở cuối Hong Xi, cảm nhận cơ thể hồ nghi hoàn đại đạo đang ở trạng thái người thực vật của ngài. Dung hợp Hong Xi, ngài tự nhiên trở thành song sinh đại đạo một thể với hồ nghi hoàn, sau khi thành tựu thể thông tin nhất kiếp đã mơ hồ cảm nhận được tất cả của hồ nghi hoàn, bao gồm tứ kiếp ngũ kiếp sắp thoát ly khỏi khống chế, nhưng lợi ích mà song sinh đại đạo một thể mang lại khiến Vệ Đút Vũ Giao phất lờ ra tỷ ẩn dùn. Bởi vì giờ phút này ngài sẽ có thể không trở ngại nuốt chửng hồ nghi hoàn văn minh, từ đó tiếp quản tất cả của hồ nghi hoàn, như người thực vật vô ý thức tỉnh lại. Tiền đề là đả thông những bộ phận cứng đờ, tiện thể loại bỏ khối u độc trong cơ thể, trở về ngũ kiếp lịch suy, hay từ sơ kiếp thuận dòng mà xuống, trẻ con mới chọn lựa, hai mặt giác công bắt rùa trong chun, hoa la lan nuốt tứ kiếp của hồ nghi hoàn. Gia tỷ ẩn dùn nhìn thông tin nguyên từ đại đạo chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trong dòng sông thời gian từ thượng nguồn chảy xuống, trầm mặc không nói. Dù có không muốn thừa nhận, Vệ Đút Vũ Giao cũng quả thật đã nghịch dòng trở về sơ kiếp của hồ nghi hoàn, hơn nữa đã hoàn thành việc tự thông tin khái niệm hóa, bước vào đạo hạnh nhất kiếp. Nhất kiếp, tối thượng một. Đối với gia tỷ ẩn dùn mà nói không đáng là gì. Nhưng nếu vị nhất kiếp giả này xuất hiện ở sơ kiếp yếu ớt nhất của hồ nghi hoàn, thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Cách xa các kiếp thời gian, gia tỷ ẩn dùn cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Vệ Đút Vũ Giao đang bá chiếm mọi khái niệm thông tin của sơ kiếp hồ nghi hoàn đại đạo với tốc độ không thể tưởng tượng, hơn nữa còn vươn móng nuốt về phía nhất kiếp. Sơ kiếp làm sao chứng đạo? Tốc độ nuốt đạo tại sao lại nhanh như vậy? Không ai có thể đưa ra câu trả lời cho gia tỷ ẩn dùn. Ngài chỉ rõ ràng một chuyện, một khi Vệ Đút Vũ Giao bước vào nhị kiếp, thì mọi thứ đều xong rồi. Nhưng biết thì sao? Lực nuốt của ngài quá kém, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Vệ Đút Vũ Giao, căn bản không thể nhanh chóng tiêu hóa tất cả những gì đã có được, còn phải chống lại sự bài xích trấn áp của hệ thống đại đạo hồ nghi hoàn, hiện thế không thể ảnh hưởng. Quá khứ càng không thể vươn móng vuốt ra, thậm chí ngay cả ra ngoài cũng không được nữa. Giải thích việc tự làm tự chịu một cách triệt để, nhưng cái gọi là nhà rột gặp mưa đêm, lục kiếp vậy mà cũng có thể ảnh hưởng sao? Gia tỷ ẩn dùn đột nhiên nhìn về phía hấn đồn chư thiên hiện thế trong lục kiếp chết chóc, tất cả đều đang thu lại về hư vô hóa thành thông tin chịu tượng chiều cao hơn. Lục kiếp không còn nữa, nhưng Vệ Đút Vũ Giao được chiếu xạ ra, không gặp bất kỳ đại đạo áp chế nào, dường như vườn rau nhà mình muốn lấy gì thì lấy. Dựa vào đâu? Gia tỷ ẩn dùn đột nhiên chiếu xạ đến chỗ thiếu hụt huyền thiên, hướng về Vệ Đút Vũ Giao được chiếu xạ từ lục kiếp mà gầm lên tranh mất kiểm soát, gây ra dòng lũ thông tin. Ngài từ nhị kiếp mưu tính đến nay, đại đạo đè nén ngài như đè bỏ xít. Nhưng Vệ Đút Vũ Giao, thật sự là hệ thống đại đạo tự cứu sao? Gặp vận tức chó, khiến mọi nỗ lực của ngài hóa thành cho bụi. dựa vào đâu mà không cắn ta? Vệ đốt vũ giao thông tin chiếu xạ nhìn ra Tỷ Ẩn Dùn đầy trêu chọc, đương nhiên cười nói, bởi vì ta nuôi dưỡng ngài ấy mà. Cách nói này có vấn đề sao? Hoàn toàn không vấn đề. Nhưng nhìn dáng vẻ cứng đờ của gia Tỷ Ẩn Dùn, rõ ràng không thể chấp nhận câu trả lời này. Tuy nhiên không sao. Vệ đốt vũ giao giỏi nhất là lấy lý phục người. Nhất tiếp, một ngón tay bật ra. Trong nụ cười của Vệ đốt vũ giao, gia Tỷ Ẩn Dùn cảm nhận nhất tiếp của hầu nghi hoàn toàn bị thông tin nguyên từ đại đạo ba chiếm, ảnh hưởng đến sự vạn vật vạn tồn của nhị tiếp, tam tiếp tiếp theo. Nhị tiếp, lại một ngón tay bật ra. Thông tin Vệ đốt vũ giao trước mắt ngài mơ hồ trở về hư vô trong chốc lát, sau đó chiều không gian nhảy vọt đến tối thượng hai, đứng cùng lĩnh vực với ngài. Nhưng Vệ đốt vũ giao không hề động thủ, dường như rất thích kẻ địch tuyệt vọng vô năng. Trong ánh mắt run rẩy của gia Tỷ Ẩn Dùn, ngón tay thứ ba bật ra, tam tiếp. Ông sau khi bước vào tam tiếp, tình huống hai cực đảo ngược xuất hiện. Vệ đốt vũ giao trong cảm nhận của gia Tỷ Ẩn Dùn biến thành khái niệm thông tin chiều cao hơn không thể diễn tả mà ngài không thể nhận thức quan sát được. Chỉ cần Vệ đốt vũ giao niệm đầu vừa động, ngài sẽ như Vệ đốt vũ giao trước đây mà bị xóa bỏ hoàn toàn từ tầng khái niệm thông tin. Người thắng rồi. Sự không cam lòng ngất ức vô tận hóa thành sự nhẹ nhõm. Gia Tỷ Ẩn Dùn không hề tự chuốc lấy đủ, mà ngược lại có thể nâng lên đặt xuống. Trước khi Vệ đốt vũ giao bật ra ngón tay thứ tư, lắc đầu tự giễu cười nói, có thể cho ta biết, ngươi đã làm được tất cả những điều này như thế nào không? Được. Vệ đốt vũ giao mỉm cười gật đầu. Một đoạn thông tin hiện ra cho Gia Tỷ Ẩn Dùn. Song sinh đại đạo, phàm nhân, giao tỷ ẩn di, nguyên tử đạo tổ. Thần sắc Gia Tỷ Ẩn Dùn bừng tỉnh, chân thành tán thán nói, vô đạo tranh đạo, chứng đạo vô đạo ngươi thật sự rất phi thường. Ngươi cũng không tệ. Vệ đốt vũ giao nuốt trưởng tứ kiếp đồng thời, cũng có được thông tin về Gia Tỷ Ẩn Dùn, gật đầu tán thưởng. Mẫu địa của Gia Tỷ Ẩn Dùn, tên là Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Giống hệt như ngài đã nói, văn minh đại đạo của Vĩnh Hằng Đại Thế chỉ có hai con đường là sáng thế và tối thượng, sáng thế giả, tối thượng giả phân biệt rõ ràng đen trắng, đẳng cấp nghiêm ngặt, đồng thời cướp đoạt văn minh lẫn nhau. Gia Tỷ Ẩn Dùn thuộc về sáng thế giả hiểu mệnh. Sinh ra không gian sáng thế đã không còn, không có gì khác biệt với cỏ rác. Trong Vĩnh Hằng Đại Thế ngay cả nô dịch cấp thấp nhất cũng không được tính, bởi vì nô dịch cũng có không gian sáng thế, có thể cung cấp giá trị văn minh. Nhưng Gia Tỷ Ẩn Dùn không hề khuất phục số phận, giống như tất cả siêu thoát giả, ngài cũng đã đi ra một con đường thuộc về mình, khai mở con đường lĩnh vực sáng thế bên ngoài phản hồi lĩnh vực sáng thế bên trong, sau này thậm chí còn tạo ra 9 không gian sáng thế vĩ đại chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, ngài không hề trở thành người dẫn dắt văn minh, mà ngược lại nuốt chửng tất cả của Vĩnh Hằng Đại Thế. Sau khi siêu thoát, bắt đầu con đường cướp đoạt tự nhiên tối thượng. Hầu Nghị Hoạn chính là mục tiêu đầu tiên của ngài. Ai ngờ, chưa kịp chính thức khai trương đã. Có lẽ võ tổ nói đúng, dạ tâm của ta quá lớn, không có đủ năng lực chống đỡ, cũng đáng phải chịu kiếp nạn này. Khoảnh khắc cuối cùng, Gia Tỷ Ẩn Dùn không có vẻ mặt tranh điên cuồng, chỉ có sự cô đơn tiếc nuối vô tận. Hồ khi mọi phong vân vạn cổ lại hóa thành khói sóng tiêu tan, Gia Tỷ Ẩn Dùn cũng đã buông bỏ. Giọng nói của Gia Tỷ Ẩn Dùn mang theo vài phần mong đợi, cười nói, "Trước cuối, khởi hành con đường trung thực của ta đi đến bước này cũng đã đứt đoạn, bao nhiêu liên tiếp chấp niệm cũng chỉ là ảo ảnh vô dụng. Trước khi đến Hồ Nghị Hoàn, ta đã chọn không ít văn minh đại đạo sơ sinh trong trung cực tự nhiên, một vài trong số đó vô cùng thú vị, tiềm lực cũng tương đương Hồ Nghị Hoàn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, giờ đây hẳn đã trưởng thành. Cho nên nói đến đây, Gia Tỷ Ẩn Dùn giang rộng hai tay, người từ bỏ mọi sự kháng cự, ánh mắt rực lửa khát khao nhìn Vệ Đốt Vũ Giao, hãy mang theo tất cả của ta làm lương khô, đi leo lên con đường trung cực đó, xem trung thực giả ở tận cùng rốt cuộc vĩ đại đến mức nào. Người sẽ thấy thôi, ta đảm bảo. Vệ Đốt Vũ Giao nghiêm túc gật đầu, sau đó tiếp nhận tất cả của Gia Tỷ Ẩn Dùn. Tứ kiếp, ngũ kiếp, lục kiếp. Khi chư kiếp hậu nghi hoàn đã nuốt chửng xong, Vệ Đốt Vũ Giao cũng đã có được toàn bộ nội hàm văn minh của Hồng Nguyên Đại Đạo từ khi khai thiên đến nay, chuyển hóa thành lương thực cho nguyên tử đại đạo. Cuối cùng người đã vượt qua đại đạo lục kiếp, leo lên đến trung cực thất, thật sạch sẽ. Trong tịch liêu không minh, Vệ Đốt Vũ Giao cô độc ngồi trên ngai vàng đan sen thông tin đại đạo lẩm bẩm tự nói, trái tim ồn ào sôi sục suốt trăm năm nay chưa từng tĩnh lặng đến thế. Không có cảm khái, cũng không có chút hồi ức nào, càng không có lấy nửa phần hoài bão hùng tráng, chỉ là tĩnh lặng tận hưởng sự yên bình này. Cách, tiếng ngón tay gõ nhẹ, phá vỡ sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Phu thần, nguyên thủy đạo luân tái hiện. Xìa xì mu vui vẻ lao vào lòng. Cách, Vệ Đốt Vũ Giao, người là ai? Sơn Hải Đại Đạo sáng tạo. Nha nha hung hăng nhìn tinh mẫu, bắt đầu đại chiến tranh giành cha. Ấy, minh chủ, chúng ta chẳng phải đã hòa làm một rồi sao? Sau khi Giảo Di Ẩn Di xuất hiện, thời tiết nuối tận lưỡi, thất thập tam nguyên ma và tổ tế cũng tiếp nuối tương tự. Cách, sư phụ, Khổ Hải Nê Lê trở về. Vệ Đốt Vũ Chen và Di Ẩn hang ngẩn ngơ không hiểu. Cách, Vệ Đốt Vũ Giao ngươi có bệnh phải không? Tu sĩ Di ngồi trên Bất Chu Sơn xuất hiện, nhưng người có vẻ trơ trẽn, bởi vì khi còn sống người đã bị Vệ Đốt Vũ Giao sỉ nhục và ngược sát một trận tơi bời, giờ lại được phục sinh, chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Cách, đạo hữu, ngươi đây là? Gia Tỷ Ẩn Dùn vừa mới qua đời đã trở về, cũng khó hiểu nhìn Vệ Đốt Vũ Giao. Cách, 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 tiếng ngón tay gõ nhẹ không ngừng vang lên. Henju, Lunhuji, Haiyi, đại tự tại thiên ma vương, thần hư chi chủ, từng tồn tại vốn đã qua đời, đều phục sinh trở về. Thậm chí ngay cả những kẻ thù từng có ân oán nhân quả với Vệ Đốt Vũ Giao cũng đều quay lại. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở cực đạo giả. mỗi một cực đạo giả đều là anh kiệt đỉnh phong được chư kiếp hồ nghi hoàn văn minh thanh nén, chỉ cần cho người một sân khấu lớn hơn, tương lai có thể nói là không thể lường trước. Cho nên, cách lại một tiếng gõ nhẹ vang lên. Người tại sao? Ta thành đạo rồi, không đúng, không chỉ vậy. Chấn động ồn ào một mảnh. Thông tin của tất cả cực đạo giả bị sửa đổi, dễ dàng bước vào lĩnh vực trung cực lục. Trung cực tự nhiên rất lớn. Vê đốt u giao giữ chặt xỉ ở xỉ mu và nhà nhà đang cấu béo nhau, nhe răng cười với một đám anh kiệt hồ nghi hoàn đang nghi hoặc, một mình ta không thể ăn hết được. Gia thị ẩn dùn gần nhất im lặng. Người vẫn còn thắc mắc. Vì sao vào khoảnh khắc cuối cùng Vê đốt u giao lại nghiêm túc đảm bảo người sẽ được thấy? Hóa ra là đợi người ở đây. Vê đốt u giao, ngươi đúng là đồ xuất sinh. Tu sĩ di lại trực tiếp văn tụ, dù sao người cũng không sợ chết nữa. Trực tiếp chỉ rõ mục đích của Vê đốt u giao, ngươi lại muốn nuôi béo chúng ta rồi làm thịt một lần nữa phải không? Rất nhiều cực đạo giả vừa được thăng cấp. Nghe vậy cũng lập tức mất đi niềm vui. Người ta nói giỏi bám xương. Chọc phải Vê đốt u giao thì đâu chỉ là âm hồn bất tán. Cha cha. Chết rồi cũng cho ngươi phục sinh để tiếp tục bắt tiệt. Ngươi cứ nói có làm hay không. Vê đốt u giao nhìn tu sĩ di giang tay. Vẻ mặt như thể rất dễ nói chuyện. Ta làm. Tu sĩ di lập tức lật mặt. Đại minh hen rủ hoài niệm siết chặt nắm đấm. Thái độ không cần nói cũng rõ. Đa tạ sư phụ thành toàn. Di ân han, Vê đốt u chen. Một khổ hải, một luyện ngục. Chấp nhận vô cùng nhanh chóng. Bùng phát ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Ta đại đạo tôn điểm hóa thành toàn. Các cực đạo giả khác được thăng cấp. Sau khi do dự, đồng loạt xưng Vê đốt u giao là đại đạo tôn. Trung cực tự nhiên, con đường trung cực. Cái gọi là chứng đạo. Chỉ mới là bắt đầu. Ai mà chẳng muốn leo lên đỉnh cao hơn. Ngắm nhìn thêm nhiều phong cảnh. Ngay cả là cửu. Thì cũng là cửu đã ăn cỏ trung cực. Một đạo thành công vạn đạo khô tàn Vê đốt u giao đứng sừng sững trên đỉnh đại đạo, nhìn những con cửu đầy khí thế mà mỉm cười mãn nguyện, rồi lại ngoảnh đầu quét mắt qua hồ nghị hoạn trống rỗng. Sau đó, không chút lưu luyến nào, một bước đạp ra, khai đạo khởi hành. Ngoảnh đầu vô đạo lại tiến lên, bước vào hành trình chuỗi thức ăn hoàn toàn mới. Toàn thư hoàn.